Mời quý Phật tử chắp tay hướng về Đức Phật niệm danh hiệu Ngài Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Tinh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong đạo tràng của gia đình Phật tử Thiện Trí, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta có cái duyên để trao đổi thêm một đôi điều về lời dạy của Đức Phật. Thời gian hôm nay là thầy được 1 giờ phải không? Sáng 1 giờ rưỡi hả? Trước hết là xin tán thán công đức của quý Phật tử trong ban huynh trưởng đã tổ chức cái khóa tu 4 ngày trọn vẹn. Tới đây coi như là cũng thập phần viên mãn, và chúng ta đã thể hiện được cái tình lam, và trên hết là chúng ta được cái tính thương thân tương ái và tương kính lẫn nhau. Thật ra một cái tổ chức của Phật tử mà quý vị đã tổ chức rất là kiện toàn, toàn về cái mặt nhân lực, về cái mặt tinh thần, cũng như tất cả các cái hoạt động. Hôm nay tuy là ngày thứ hai rồi nhưng mà ở đây vẫn còn rất là nhiều vị cũng ở lại để có một cái thời pháp thoại cuối cùng. Sau đó chúng ta sẽ có một cái chương trình đố vui để các em ở dưới hậu trường quý Phật tử hoan hỷ chúng ta tham dự đầy đủ. Đó là cũng là tinh thần động viên khích lệ cho các em trên cái bước đường học đạo và tu đạo sau này. Tối qua quý Phật tử thưởng thức chương trình văn nghệ rất là hoan hỷ phải không? Quý thầy cũng hoan hỷ. Hoan hỷ nhất là chương trình hài kịch phải không? Bởi vì thấy thầy thấy anh Thuận hả? Anh huynh trưởng đóng cái vai gọi là cấp cô độc không? Cấp cô độc chứ. Cấp cô độc thì dạ. Bởi vì trong tranh ngài cấp cô độc là như anh vậy đó, cũng phước tướng trang nghiêm vậy đó. Nhưng mà cái vai thầy thêm góp ý chỗ này, chỗ này cái vai mà đa dạy á. Đa dạy thì thiếu cái kiến đen. bởi vì mang kiến đen vô nó không thấy đường nó mới dạy phải không? Đại gia là đa dạy thôi. Bởi vì đại gia là thường quý Phật tử biết đại gia là dạy nhiều lắm, bao nhiêu tiền của là biết bao nhiêu. Mình nói thành ra nói xấu nha, ở Việt Kiều về Việt Nam là đại gia là cuối cùng đi qua là không còn cái gì hết. Còn cái áo thun à.
Cái này là coi như là thì của cấp cô độc cho nên là mang kiến trắng
vậy. Đó. Nhưng mà cái khúc đại gia đa dạy là mình đổi cái kiến đàn liền. Dạ, thì rất là cái buổi kịch rất là ý nghĩa và giúp cho cha gợi lên cho chúng ta thấy lại cái thời kỳ của Đức Phật, mà những cái đệ tử mà rất là thuần thành đối với Đức Phật. Quý Phật tử biết ngài cấp vô độc là đã bố thí cúng dường mà không bao giờ có một cái tăng mà thối thất cái đạo niệm của mình, và sau này ngài đã chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn, và ngài đã thành tựu được vô thượng các cái pháp môn mà Đức Phật đã giảng dạy. Và hôm nay chúng ta xin tiếp tục với cái đề tài là hạnh phúc và đau khổ. Hôm trước chúng tôi đã triển khai rất nhiều về hạnh phúc rồi. Hôm nay chúng ta nói về đau khổ ha. Bởi vì nó có đau khổ, nó có hạnh phúc. Ở có một vị sư ở Việt Nam làm bốn câu thơ rất là hay mà chắc quý Phật tử cũng đã thuộc, là không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn vui thì sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang thì sao biết gió mưa nhiều. Cho nên mình phải có đau khổ, thì đau khổ chính là cái chất liệu để giúp mình có những cái cuộc sống hạnh phúc và cuộc sống an lạc sau này. Và phải muốn biết gió mưa nhiều là phải lang thang, xách dù đi lang thang đó, làm cái bang thì chúng ta sẽ biết được gió mưa nhiều. Để trước khi bắt đầu vô cái đề tài chính thức, xin đính chính lại cái hôm trước có cái cô Phật tử nào hỏi cái câu hỏi về cái 50 pháp thiện tâm, 5 pháp tâm sở, tâm sở hữu pháp, là với là cái vi diệu pháp. Thật ra hiểu lộn cái chữ vi diệu là tưởng đó là diệu pháp, tưởng là kinh Pháp Hoa, nhưng mà vi diệu pháp thật ra là cái kinh này là do ngài Xá Lợi Phất giảng. Một cái số học giả cho rằng đây là cái pháp môn mà do ngài Xá Lợi Phất giảng, cũng có một số học giả cho rằng là đây là chính đời của Đức Phật giảng. Nhưng mà thường ngày xưa quý Phật tử biết thời kỳ Đức Phật ấy, thì trực tiếp nghe Đức Phật giảng ấy, thì ngài Xá Lợi Phất là nhiều, rồi sau đó ngài Xá Lợi Phất giảng lại, các vị thánh đệ tử nếu mà không hiểu thì lên hỏi Đức Phật, và Đức Phật xác chứng kinh đó là đúng. Thì kinh vi diệu pháp á, thì cái chữ tiếng Phạn là Abhidhamma, là vi diệu pháp là lời giáo huấn cao siêu thù diệu, trình bày tất cả các cái tinh hoa, cái tinh túy giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà trong các cái nằm cái tinh tạng Bali của Phật á, thì nó cũng không có hai cái đi ngoài hai cái, là một cái là bên một bên là mình lãnh hội cái tinh thần giáo lý Phật, và một phần còn lại thì chúng ta cũng phải là ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật bằng cách chúng ta thực hành các cái pháp hành, thì nó mới đem lại cái an lạc và cái hạnh phúc thật sự. Thì tất cả các cái kinh Phật thì cốt yếu nó cũng không ngoài hai cái yếu tố đó. Thì vi diệu pháp thì nói cả hai phần, là phần danh sắc và vọng danh sắc, tức là cái thế giới vật chất, và cái phần tâm linh, và nó cấu tạo thành một cái kết hợp thành một cái thân con người của mình, và nó diễn biến một cách liên tục, và trong đó nó các cái yếu tố đó nó kết hợp lại với nhau. Thì Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất đã nói về cái pháp môn này, tức là đề cập các cái tâm tư tưởng và cái tiến trình hình thành các cái trạng thái. Thì trong vi diệu pháp thì cái mục đích của họ là không chấp nhận cái linh hồn tồn tại, xem như một thực thể đơn thuần, tức là cái linh hồn với cái thể xác nó gắn liền với nhau, và họ không chấp nhận cái quan điểm là cái linh hồn là một cái thực thể tồn tại độc lập, và vạch ra con đường giải thoát bằng những cái ngôn từ rành rẽ. Thường thì cái pháp môn này nó liên quan liên hệ mật thiết với các cái tâm lý học của hiện đại. Thì khi mà định nghĩa về cái tư diệu vi diệu pháp, thì cái tư tưởng, tất cả các cái tư tưởng thì phân tích và sắp xếp thành những cái mô hình, những cái bình diện về tâm lý, trạng thái sinh lý và các cái tâm sở, và ghi rõ từng cái giai đoạn, từng cái khoảng, rồi kết hợp tập hợp lại tất cả các loại tâm mà trình bày tường từng tầng đầy đủ các cái chi tiết. Thì cái đây là một cái pháp môn nó rất là khó lãnh hội. Thì cái này là thiên sinh xác chứng lại là ngôi ngài Xá Lợi Phất và ngài nói, và cái này nó liên hệ tới cái sáu bộ phái của cái thời bấy giờ. Thì đó là nói sơ để cho quý vị nào hôm trước có hỏi về câu hỏi đó, để nắm sơ về vi diệu pháp thì quý vị về có thể là đọc trong các cái kinh tạng của Theravada, là kinh tạng của Bali đó, nó nằm trong cái hệ Bali Theravada. Bây giờ chúng ta cũng có thể đã dịch ra cái phần tiếng Anh và cái phần tiếng từ Bali sang tiếng Anh, và cái tiếng Việt nó cũng có, quý vị về tìm các cái bộ kinh đó để đọc, thì để chúng ta nắm vững hơn. Bởi vì là cái này là một cái bộ kinh rất là lớn, mà nói tóm yếu trình bày vắn tắt á, thì để cho quý Phật tử nắm cái yếu chỉ của cái kinh và nói để quý vị hiểu được và về chúng ta học để chúng ta tìm 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 hiểu. Chứ còn cái ví dụ pháp mà giảng xong cái bộ kinh này thì cũng mất thời gian rất là nhiều, có thể là cả tháng trường chúng ta mới giảng xong cái bộ kinh này. Bởi vì nói về quý Phật tử biết nói về trí thôi. Ví dụ trí chúng ta cũng phân tích ba loại, và trí văn, trí tư và tu. Văn tư tu tức là chúng ta nghe là cũng một cái loại trí tuệ để là nghe. Nghe xong rồi chúng ta suy gẫm thì cũng dùng trí tuệ để suy gẫm, và từ cái tu thì chúng ta cũng dùng trí tuệ để tu. Cho nên ngay cả trí chúng ta trong đó họ cũng phân tích rất là kỹ. Thì đó là những cái mà chúng tôi giới thiệu và để cho quý Phật tử học về học. Còn năm mốt tâm sở thì đúng rồi, hôm trước trả lời thì cũng không có gì sai, nhưng mà không có nói hết tất cả năm mốt tâm sở, thì quý Phật tử phải đọc trong kinh để hiểu thêm cái pháp số. Thật ra cái pháp số của Phật thì rất là nhiều. Bây giờ 37 phẩm trời đạo mình cũng chưa có thuộc hết, phải không? Có ai thuộc hết 37 phẩm trời đạo chưa? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Rồi từ cái đó tứ niệm xứ là gì, tứ chánh cần là gì, tứ như ý túc là gì, ngũ căn là gì, ngũ lực là gì, thất giác chi và bát chánh đạo. Thì đó là cái pháp số trong cái giáo lý nhà Phật. Cho nên quý Phật tử biết khi mà nói đến kinh Phật là tới 84.000 pháp môn, phải không? 84.000 pháp môn. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng là nét đặc thù của Phật giáo là chân lý giải thoát. Tu pháp môn nào, hành bất cứ cái pháp môn nào thì cái mục đích sau cùng thì cũng đưa chúng ta đến cái giác ngộ giải thoát. Cũng như là nước biển chỉ có một vị duy nhất là vị mặn, 100 sông đều chảy về biển cả, thì mỗi con sông có mỗi vị khác nhau, nhưng mà về nước biển rồi chỉ có một vị mặn. Thì giáo lý của Phật cũng vậy, 84.000 pháp môn, nhưng mà nét đặc thù của Phật giáo là chân lý giải thoát. Chúng ta nhớ như vậy là chúng ta sẽ học và kinh điển, hoặc là chúng ta khi hành pháp của Phật nó dễ dàng hơn và chúng ta dễ nắm được cái yếu lý của kinh Phật. Để nói về cái hạnh phúc và cái đau khổ, cái hạnh phúc thì quý Phật tử đã hiểu được phần nào trong cái bài trước chúng ta tôi đã thầy. Còn nói về đau khổ chắc quý vị cũng đã sống và đã trải nghiệm rất là nhiều, phải không? Phật dạy sanh là khổ, sanh ra là đã khổ rồi. Vừa bị sanh ra là ai cũng phải khóc, không có ai sanh ra không khóc, không có, không, nếu không khóc nữa thì cha mẹ mình khóc. Cô khóc không? Không khóc à? Chắc cô không nhớ chứ, nhỏ quá. Dạ đúng rồi, đâu già đúng rồi, cái này vi diệu quá. Không khóc là mình nhéo cho nó khóc chứ. Tôi nghe mấy người nói nhéo cho nó khóc, tôi lớn nó lì lắm á, dạy nó không có nghe. Khóc thì khi sinh ra là chúng ta đã, Phật dạy đã cảm nhận cái khổ rồi. Nguyễn Công Trứ nói là chợt không sinh ra thì đã khóc chóe ha, trần có vui sao chẳng cười khì. Nếu mà vui thì nó đã cười rồi. Đứa nào mà sinh ra mà nó cười là cha mẹ nó chạy á. Cho nên là đó là cái khổ đầu tiên mà Đức Phật dạy là sanh là khổ. Rồi đến lúc khi mình lớn lên, lão là khổ. Lão có khổ không? Dạ, khổ, rất là khổ. Bởi vì hôm qua thì tóc mình sanh, hôm nay thì nó đã bạc. Và mình thấy rằng nó rất là nhanh. Nhiều khi quý Phật tử mình đã nhìn lại cuộc đời như một giấc mộng. Bởi vì mình thấy mới đó mà đã mấy chục năm rồi, phải không? Mình nhìn như hôm qua, nhưng mà thật ra nó đã qua mấy chục năm rồi. Có khi nào quý Phật tử ngồi để nhìn lại những cái đó không? Chắc không hả? Như cô gì, cô Vợ của bác gia trưởng cô nói là ngày xưa giờ cô không nghĩ bao giờ cô tắt thở hết đó. Nhưng mà nghe thầy nói rằng hơi thở vô hơi thở ra không còn nữa thì cô giật mình, cô nói trời, cũng có thể có một ngày nó sẽ tới như vậy. Thì cái tự biết có nhiều điều mà mình thấy là rất là đơn giản, nói ra thì ai cũng biết, mà không nói thì không ai biết, phải không? Cho nên Đức Phật dạy mình sống chánh niệm tỉnh giác là vậy. Nếu chúng ta sống được chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ có được cái cuộc sống an lạc, cái cuộc sống hạnh phúc. Mà có được cái cuộc sống an lạc, cuộc sống hạnh phúc hiện tại là chúng ta đã thiết lập một cái thế giới mà như trong kinh Phật dạy là thế giới tịnh độ, hoặc là cảnh giới của Niết Bàn. Thì hiện tại mà chúng ta sống trong tịnh độ, trong Niết Bàn, trong an lạc thì chắc chắn rằng cái giây phút kế tiếp chúng ta cũng sẽ an lạc và chúng sẽ được Niết Bàn. Nhà văn La Fonte của Pháp, ông có biết một câu chuyện cô bé với bình sữa trên đầu, quý vị tự đọc chưa? Có bình sữa trên đầu á, thì cô hàng ngày cô luôn luôn có một đội một bình sữa trên đầu để ra chợ bán. Hôm đó không biết là chắc là đẹp trời, thì khi cô đội cái bình sữa trên đầu cô ra chợ bán thì giữa đường cô bắt đầu có suy nghĩ. Cô nói trời, mình bán một bình sữa này rồi mình kiếm lời về rồi mình sẽ mua bình sữa to hơn, rồi mình sẽ bán, rồi mình có lời nhiều hơn rồi mình sẽ mua một con dê. Hồi xưa là sữa dê, mua con dê về rồi bắt đầu con dê cái nó sẽ đẻ ra một bầy dê, rồi lúc đó mình có nhiều sữa để mình bán xong rồi mình sẽ có một cái lâu đài, rồi mình có nhiều con dê, rồi mình nuôi thêm những con cừu để nó chạy tung tăng trong nhà. Thì khi nghĩ tới đó cô thấy vui quá, cái cô vừa chạy vừa nhảy xong cái bình sữa trên đầu nó rớt xuống, nó đổ. Khi nó đổ thì lúc này cô rất là đau khổ, cô khóc, bởi vì bình sữa mà nó đổ rồi là bầy dê kia nó cũng mất, phải không? Cho nên là câu chuyện của nhà văn La Fonte kể như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật mình, tức là sống như vậy là không có chánh niệm tỉnh giác. Hạnh phúc của cái gì là những gì mình đang có, chứ không phải những cái mà vọng tưởng. Tất cả những cái đó đối với Đức Phật dạy là vọng tưởng. Cho nên trong kinh Phật dạy là chúng ta phải sống thế nào mà phải tìm cách để xa lìa điên đảo vọng tưởng. Nhưng mà bây giờ nếu mà để đánh mất vọng tưởng thì liệu mình có sống được không, phải không? Bởi vì con người mình không bao giờ mà mình để những cái vọng tưởng mà nó lắng đi mất. Nếu lắng đi mất là mình thấy con người mình nó dạng như kiệt lực buông xuôi, và nó dạng như cái trạng thái mà rơi tự do. Cho nên A Di Đà Phật, cho nên là chúng ta luôn luôn khởi lên những cái vọng tưởng, thì chính cái vọng tưởng đó là chúng ta đã tu trong cái vọng tưởng đó. Bởi vì không khởi lên tưởng là chúng ta không còn cái gì nữa hết, cho nên lúc nào chúng ta cũng có tưởng. Mà cho nên Phật dạy mình tu là phải xa lìa cái vọng tưởng, mà vọng tưởng điên đảo là chúng ta phải xa lìa. Còn cái vọng tưởng thiện, cái đó cũng vọng tưởng. Bây giờ quý vị khởi cái tâm giúp một người nào đó cũng là vọng tưởng, nhưng mà cái đó là thiện, nhưng mà cũng là tưởng thôi. Bởi vì khi không còn cái gì hết thì cái nó mới không là vọng tưởng. Còn hễ mà còn sống, còn có người là còn phải vọng tưởng. Mà cái tưởng mà thiện thì chúng ta làm, nhưng mà cái tưởng mà điên đảo, cái tưởng bất thiện, cái tưởng ác thì chúng ta phải bỏ. Cho nên là chúng ta đang sống trong cuộc đời này, đang làm con người và đang nhờ cái thân huệ màng này để tu, thì chúng ta phải còn những cái đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là khi chưa tu là mình ăn một ngày 2 chén cái gì mình cũng ăn được. Bây giờ hoặc là cái gì mình lựa đồ ngon mình ăn cho thân thể mình khỏe mạnh. Bây giờ mình tu rồi thì cái gì mình cũng ăn vô, rồi mà để cho cái coi như không có để ý tới sức khỏe mình, thì như vậy nó cũng không có đúng, phải không? Khi bình thường mình chưa tu thì mình thấy rằng con người mình như một cái chiếc xe máy vậy. Xăng nào mình cũng đổ vô mình chạy, và mình cũng nghĩ rằng cái máy nó sẽ hư, bởi vì mình không biết. Bây giờ mình tu rồi thì mình phải lựa xăng mình đổ vô cho cái máy chạy cho tốt, phải không? Bởi vì nếu không có thân huệ mạng, chúng ta cũng không có tu được. Thì khi mình càng tu thì cái tâm mình càng càng phải sáng. Mà khi tâm sáng thì mình phải có những cái hành động động mà để nuôi cái thân này, hoặc để làm những cái công việc nó phải có đầy, có phải trí tuệ và phải sáng sáng suốt, chứ không phải là mê mờ. Có nhiều người nói rằng là khi chưa tu con thấy con rất là tốt, mà khi tu rồi cũng thấy còn ngày càng tệ, nghiệp nó càng nặng, nghiệp nó càng đổ ra. Có thể đó là cái trên con đường con tu nó bị thụt lùi. Thật ra cái đó không có phải. Thật ra cái đó là cái tiến bộ trên con đường tu tập của mình. Ngày xưa mình chưa tu á, thì những việc làm bình thường mình thấy nó không có tội, tại vì mình có trí tuệ. Nhưng bây giờ mình tu rồi, cái tâm mình nó sáng, cho nên mình làm cái gì mình cũng thấy nghiệp, mình cũng thấy tội. Thì lúc này là mình đã tu, nó đã thuần thục rồi, phải không? Bàn tay của mình, mắt mình rõ, mình nhìn chỉ tay nó mới rõ, phải không? Còn mắt mình mờ mờ thì mình nhìn cái chỉ nào nó cũng giống nhau. Cho nên khi mình tu, mình thấy rằng nghiệp mình nhiều, rồi phước mình mỏng, huệ mình cạn, chướng mình sâu. Lúc đó là mình trên con đường tiến bộ, trên cái lộ trình giải thoát. Cho nên không phải là mới tu có mấy ngày mà thấy mình thành Phật rồi á, thì cái đó là nguy hiểm, phải không? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy là nhược tác thánh giả tất thọ quần tà đó. Thế người nào mà nói họ là thánh, họ là Phật, là đó là tà, là ma. Cái là kinh dạy đó. Bởi vì thấy mình thánh là Phật rồi là cái là ma. Bởi vì khi thấy như vậy rồi, tức là mình không có tàm, không có quý, không có phục thiện nữa. Và mình thấy mình là nhất, mình thấy mình là perfect. Thì từ cái chỗ đó mình không có sợ nhân quả, mình có thể làm bất cứ cái gì mà mình muốn. Thì như vậy nó rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu thấy mình chúng sanh, nếu thấy mình nghiệp nặng, hoặc là thấy mình huệ mình cạn, phước mình mỏng, thì đó là những cái người đang tiến bộ trên các đường tu tập. Bởi vì như vậy thì họ sẽ cố gắng, họ sẽ nỗ lực. Thì đó là cái cách mà giúp cho họ vượt khỏi cái khổ đau, và vượt khỏi cái sanh tử luân hồi, và tạo cái tư lương ở trên cái lộ trình giải thoát. Còn thấy mình mà bơ phết thì điều đó rất là nguy hiểm. Thì Phật dạy sanh khổ, già khổ, bệnh khổ. Bệnh là phải khổ, không có ai bệnh mà sướng. Bệnh khổ, nhưng mà Đức Phật nói dạy rằng là khi bệnh á, thì đó là cái cách mà giúp cho mình tu tập. Bởi vì khi mình bệnh á, mình nằm trên giường bệnh rồi á, thì hồi đó quý Phật tử, cái tâm tham cầu nó không có còn, phải không? Hồi mình bệnh rồi là cái lúc đó cái ước mơ lớn nhất của mình á, là gì? Cho mình vượt qua cái cơn bệnh đó khỏe thôi. Còn tất cả các cái khác không có màng tới. Nhưng mà khi khỏe rồi thì sao? Là bắt đầu những cái áp bắt đầu nó khởi lên. Cho nên là cái bệnh đó là lúc mà đã bệnh thì lúc là mình tu tập. Quý Phật tử biết, có nhiều người hỏi bây giờ có ngồi thiền, có tu thiền mà ngồi thiền mà vọng tưởng nó khởi lên nhiều thì làm sao? Như ngài Đại Huệ, ngài dạy là hỏi ngài thiền là chi? Ngài nói là đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Nói trời ơi, cái đó ai làm được, đâu cần phải hỏi tới ngài. Ngài nói không, ta làm được cho chúng sanh làm được. Phải sao? Chúng sanh nó đói, nó đâu có chịu ăn, nó phải kiếm cái đồ gì vừa ý nó mới ăn. Mệt nó đâu có ngủ liền được, nó nằm xuống nó tơ tưởng, nó nghĩ đủ thứ, phải không? Nó khát cũng chưa chắc nó uống. Cho nên ngài nói là ngài là phải khát, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, rất là bình thường. Nhưng mà cái đó là thiền. Thì quý Phật tử thấy mình tu rất là dễ, chứ không phải là cái gì mà cao siêu hết á. Những cái hành hoặc hàng ngày của mình, đó là những cái pháp môn để mình tu đơn giản. Và những cái động tác như vậy mà mình làm được, làm trong chánh niệm, làm với một cái tâm hoan hỷ, làm với một cái tâm hỷ xả, thì cái đó gọi là tu. Chứ không phải là mình thấy những cái việc đơn giản, cái đó không phải tu. Các pháp là Phật pháp hết. Nhất thiết pháp, vô vi Phật pháp, như ngã bất liễu, tùy vô minh lưu, thì tắc ư bồ đề, trung kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung như khởi phiền trượng. Tất cả các cái pháp trên thế gian này đều là Phật pháp hết. Chỉ vì do vô minh, do phiền não, do si mê, cho nên chúng ta ở trong cảnh giác ngộ, chúng ta thấy mình cũng còn bị ràng buộc. Ở trong cảnh giải thoát, thấy mình cũng còn bị đau khổ. tức là do vô minh. Chứ còn tất cả các nơi Phật dạy là trên thế gian này đều là Phật, Phật Pháp hết. Cho nên là chúng ta thấy tu là cái gì? Là những cái hành hoạt hàng ngày của mình sống trong tránh chánh niệm, sống tỉnh giác, thì cái đó gọi là tu. Chứ không có cái gì mà phải là mình nói, có nhiều người nói là bây giờ con tu là phải đóng cho con một cái thất, rồi biệt lập ở trên núi đó để mình ngồi trong đó, đằng ngày có người đưa cơm vô rồi đưa cơm ra, tức là tình khẩu và tọa thiền đó, cái đó là biểu diễn tu chứ không phải tu, phải không? Chắc gì ngồi trong đó mà thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh được? Bởi vì ngồi đó là nghĩ đâu đâu không á, ngồi một mình mà, với là cái không gian nó trống vắng nữa, rồi nỗi buồn nó khởi lên, bắt đầu vọng tưởng bắt đầu nó khởi lên, cái đó là biểu diễn tu chứ không phải tu. Còn cái tu của mình là ở đâu mình cũng tu hết á. Chứ mình không cần phải chọn phải trú xứ, ở giữa cái đạo tràng đông đúc như vậy mình vẫn tu được, tâm mình cũng thanh tịnh, dĩ động chế động, chứ không có gì hết á. Bây giờ ở trong bếp á, mình đang làm nóng như vậy, có một người vô hỏi những cái câu rất là vớ vẩn, ví dụ vậy, mình nổi sân lên, lúc đó mình có tu, mà lúc đó với cái tâm từ bi trả lời cho họ và chỉ cho họ cái cách để họ làm cái công việc mà họ muốn với một cái tâm hoan hỷ, với một cái tình thương thật sự, lúc đó là tu. Mà cái đó là cái giác ngộ giải thoát thật sự, chứ không phải là nói bây giờ là phải kiếm cho con một cái chỗ nào, cái thất nào thiệt là thanh tịnh, không ai quấy nhiễu hết đó. Rõ ràng là mình tu như vậy là có điều kiện rồi, phải không? Mà cái đó là biểu diễn nhiều hơn là tu. Thường á, tôi thấy vậy, chứ không phải là nó. Chứ còn mình ngồi giữa đông đúc như vậy mà mình vẫn giữ cái tâm mình bình thản, cái tâm mình không bị dao động, tâm mình không bị các cái phiền não chi phối, thì cái đó gọi là cái tu thật sự. Cho nên là quý Phật tử biết thiền không phải là ngồi không mới là thiền. Cho nên hồi xưa có một vị thiền sư, ông nói trời rồi, thấy ông thầy kia, ông tới ông tu mà giờ ăn rồi cứ nằm hoài. Thì ông nói là một ông thì ông siêng năng ngồi thiền, lúc nào cũng ngồi, ngủ cũng phải ngồi. Nhưng mà mình tu như vậy là tốt, mình hà thủ công phu để mình đạt được những cái quả vị của Phật Pháp thì điều rất là quý. Nhưng mà thấy ông thầy kia, ông ăn rồi ông nằm, rồi ông ngủ hoài, xuống đó đi. Thầy tu mà nằm hoài, sao nó chết đọa thành rắn, phải không? Rắn là nó nằm không? Nó không ngồi. Thì ông mới nói thì ngồi hoài tưởng thành cóc, cũng vậy. Cóc nó cũng đâu nằm, phải không? Cho nên là cái vấn đề tu và thiền ở đây không phải là ngồi, không phải là nằm. Bốn oai nghi đều là tu hết. Đi đứng nằm ngồi, ăn nói cũng là tu hết. Quý vị đặt một cái đôi dép với cái tâm chánh niệm để đôi dép ngay ngắn, để người khác vô họ có chỗ họ để, và thấy mình để đôi dép ngay ngắn, họ bắt chước, họ để theo, và tật tự như vậy nhìn vô một cái đạo tràng thấy nó trang nghiêm, lúc đó mình cũng đã tu rồi. Đâu có cần gì nhiều, những cái việc làm đơn giản thôi mà mình làm cho được và làm trong chánh niệm, cái đó là tu rồi. Còn cái chuyện đi đứng nằm ngồi, cái đó là bốn oai nghi Phật dạy, nếu mà chánh niệm tỉnh giác trong đó thì đều là tu hết, đều là thiện hết. Chứ còn mình ngồi mình lần chuỗi hộp mình niệm Phật, mình niệm Phật rồi, nhưng mà tâm mình cứ tán loạn, mình cứ nghĩ ở Việt Nam, mình cứ nghĩ ở nước Mỹ, mình cứ suy nghĩ về nước Pháp ví dụ vậy, thì rõ ràng mình niệm Phật như ngài Hám Sơn vậy đó, niệm Phật dễ dàng khó hết lòng, miệng tâm bất nhất luống uổng công, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ thì cũng bằng không, phải không? Bởi vì mình niệm Phật, cái đó là mình đọc danh hiệu Phật chứ không phải là niệm Phật, phải không? Miệng niệm niệm cái chữ 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 nho, quý Phật tử thấy ở trên là chữ chữ kim, ở dưới là chữ chữ tâm, tức là đưa tâm mình về trong hiện tại, thì cái đó gọi là niệm. Mình nhận nghĩ, cho nên là khi mình niệm Phật á, là mình phải miệng niệm, tai nghe, mà tâm phải nhớ nhớ tưởng đến cái hình ảnh của Đức Phật, tới cái hạnh nguyện của ngài, tức là Đức Phật có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Bây giờ mình niệm Phật, mình nhớ tới những cái công hạnh của ngài, để mình học theo những cái công hạnh đó, để mình thực hiện những cái công hạnh đó trong cái đời sống của mình, thì như vậy cái niệm Phật như vậy nó mới có kết quả. Tức là miệng niệm, tai mình nghe, tâm mình nhớ, nhớ tưởng. Chứ còn không phải là mình ngồi mình đọc danh hiệu Phật rồi mình đếm chuỗi, phải không? Ở bên thầy có cái bác đó, hai bác là tu niệm Phật rất là tinh tấn, ngày nào cũng niệm. Có cái bác kia bác niệm liên tục, bác niệm rất nhanh. Đầu tiên thì Nam Mô A Di Đà Phật riết là bác Phật thôi cho nó lẹ. Phật là bác lần cái. Đầu tiên thì con chuỗi, sau là hai tay hai chuỗi, rồi tới cổ bằng chuỗi nữa. Bởi vì bác niệm mà mỗi lần mà xong rồi là bác nói với người bạn là hôm nay anh được bao nhiêu sao. Ông kia nói tôi được 420 sao. Ông nói thua tôi 860 sao. Tại vì ông hai tay hai sao ông đếm, thành ra là nó phải nhiều hơn. Cái đó là có thiệt đó quý Phật tử, chứ không phải là thầy. Nhưng mà thầy nói như vậy thì nó không có lợi lạc. Tại vì mình niệm Phật là để cho tâm mình nó thanh tịnh, để cho gàn lọc cái tâm tư của mình, và để học theo hạnh nguyện của Phật, để sống cho nó, đời sống cho nó tốt. Chứ không phải mình niệm Phật để hơn những cái người mà ta niệm ít. Ví dụ như vậy. Ví dụ mình ăn chay. Ăn chay là để làm gì quý Phật tử? Dạ, để nuôi dưỡng lòng từ bi. Chứ không phải ăn chay để hơn những người ăn mặn, phải không? Không, đơn giản lắm. Nhưng mà mình phải suy nghĩ cái việc làm của mình, để mình thấy nó có kết quả liền. Mình ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cho nên không thể nào ăn thịt chúng sanh. Bởi vì chúng sanh này trong vòng sanh tử luân hồi triền miên đã là cha mẹ mình. Cho nên mình tập mình ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi. Chứ không phải tôi ăn chay để hơn bạn tôi là bạn nó ăn mặn. Và nó không có đúng. Cho nên cái niệm Phật nó cũng rất là quan trọng. Hồi xưa tôi có hầu Ôn Từ Đàm. Anh Tùng biết Ôn Từ Đàm và Ôn Thiện Siêu không? Ôn là một vị hòa thượng rất là mẫu mực. Mà Ôn rất là khó. Thì Ôn kể một câu chuyện như thế này. Ôn nói ở ngoài Huế, ở ngoài chùa Ôn có một bà cụ đó. Lớn tuổi rồi, bà mới vô chùa, đến chùa niệm Phật tu tập. Thì cái tới chùa niệm Phật thấy người ta có áo tràng, mà về bà cũng may một cái, thấy người ta quy y có pháp danh, bà cũng xin quy y để xin có cái pháp danh. Thấy người ta chùa có chuông mỏ là tụng nghe cũng hay, mà về bà cũng sắm bộ chuông mỏ bà tụng. Tụng thì hôm trước có hôm đó bà về thì bà nghe là một ngày là phải hành trì nửa tiếng niệm Phật. Thì bà cứ về chuông mỏ, rồi tới giờ cái bà lên bà áo tràng đánh chuông gõ mỏ, xong rồi bà lấy mỏ và đánh. Bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa hôm đó không biết con cháu ngoại bà tình cờ nó đi đâu nó về. Về thì nó vô nó gõ cửa. Nó kêu bà ngoại mở cửa. Thì bà nghe như vậy bà đang tụng kinh mà bà gõ tiếng mỏ lớn hơn, để nó át cái tiếng mà gõ cửa của nó. Bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nó gõ cửa nó kêu nữa là bà gõ to nữa. Bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Riết rồi cái bà nó kêu hoài không được, cái nó tông cửa nó vô. Bà gác vác chuông vác mỏ bà liền cho. Bà nói mày cũng thấy tao đang tu và tao đang niệm Phật thì sao mày gõ cửa mà mày phá tao đó. Con nó nói ngoại. Con kêu ngoại có mấy tiếng à, mà chuông mỏ nó bay dèo dèo như vậy, mà ngoại ngồi ngoại kêu Phật từ sáng tới giờ, ngồi trong đông yên, phải không? Cái đó là bà ngồi rõ ràng, bà ngồi bà kêu Phật cho niệm Phật thôi chứ. Con kêu có mấy tiếng mà chuông mỏ nó bay dèo dèo vậy, còn ngoại sáng giờ ngoại vừa gõ vừa kêu, ngoại kêu riết, rồi Phật chịu sao nổi? Cho rõ ràng quý Phật tử biết bà này là bà kêu Phật. Kêu Phật về chứng minh. Chứng minh là hôm nay con có tu. Chứ họ thật ra là mình phải. Cho nên là quý Phật tử biết, mình tụng kinh niệm Phật, mình phải nhớ là tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là để hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật, để mà áp dụng trong đời sống, để tịnh hóa thân tâm, để giúp cho mình có một cái đời sống tốt. Nhờ học theo hạnh nguyện của Ngài, chứ không phải là mình tụng cho Phật nghe. Kinh là Phật nói ra mà, phải không? Kinh là Phật nói, Phật thuyết kinh ra, chứ không phải là Phật cần nghe mình tụng lại những cái lời đó. Cho nên từ cái chỗ đó mình thấy rằng cái niệm Phật, cái tụng kinh, cái tu tập, mà nếu mà với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm an lạc, với cái tâm mà cầu giác ngộ giải thoát, thì 5 phút, 10 phút, 20 phút, bao nhiêu cũng được, thời gian bao nhiêu cũng được. Và thậm chí khi mình đi ngoài đường, ví dụ ngày xưa mình đi làm, lúc những lúc kẹt xe mình rất là bực mình, bởi vì hồi đó mình chưa có tu, phải không? Bây giờ mình tu rồi, cái lúc kẹt xe mình niệm Phật. Thay vì là cái tâm bực mình, cái tâm nói tại sao mình hồi xưa là phải bóp còi, bóp đồ, phải tìm ngõ này ngõ kia, mình lắc đâu có được. Bây giờ thay vì như vậy, mình ngồi trong xe mình niệm niệm Phật, chuyển hóa cái thời gian đó thành cái thời gian mình tu. Vậy thôi, ngay cái đó mình cũng tu được. Cho nên cái tu tập là cái biết sắp xếp cái thời gian của mình để điều chỉnh cái công việc, cái đó gọi là tu. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng phí cái thời gian, họ làm như vậy là mất cái thời gian của người này người kia. Họ nói ồ ước gì mà ngay bây giờ mà đừng có kẹt xe, mình về nhà mình lên bàn thờ mình tụng cái niệm Phật, đâu có cần. Ngay khi đó mình tụng mình niệm vẫn được. Cho nên là hiểu được như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng mình tu trong mọi lúc và mọi nơi. Và như vậy rõ ràng là khi tất cả mình biến tất cả những cái cảnh khổ, những cái cảnh bất an, những cái cảnh trái nghịch của cuộc đời thành những cái thuận cảnh trong cái cuộc sống này, thì rõ ràng mình chuyển hóa cái đau khổ thành cái hạnh phúc. Bởi vì đau khổ là những cái cảm giác thôi, cảm giác bất an, cảm giác xảy ra của tham, của sân, của si, của màng nghi ác kiến, tức là những cái cảm giác nó xảy ra mình bất an. Bây giờ là tìm cách chuyển hóa những cái cảm giác đó, những cái nguyên nhân đó, thì mình cái chuyển hóa từ cái khổ đau thành cái hạnh phúc. Quý Phật tử nên nhớ rằng hai cái đó không bao giờ hiện hữu trong cái tâm tưởng của mình. Hễ khi tham có mặt á, thì sân không có, phải không? Mà khi sân có mặt thì tham không có, nhưng mà si thì có. Khi tham có mặt si nó vẫn hiện hữu, và khi sân có mặt si nó vẫn hiện hữu, nhưng mà tham có thì sân nó không. Y như hai mặt của đồng tiền đó, nhưng mà hai đó cái hiện hữu trong một cái bản thể, nhưng mà hai mặt. Ví dụ bây giờ một đứa con nít nó khóc là nó nổi giận, phải không? Nó giận, nó tức cái gì biết, nó khóc, đưa nó cái kẹo nó nín, mà đưa cái kẹo mà nó đẩy cái kẹo đi, nó không nín là cái sân nó còn, cái tham nó không có. Mà khi mà nó cầm cái kẹo là ăn, cái tham nó còn thì cái sân nó sẽ mất, nó không có, nó không có khóc. Y như hai mặt của một đồng tiền, như mình thấy như vậy rõ ràng thì hiện hữu cái này, nhưng mà tất cả những cái đó đều có sự hiện diện của cái si, là cái mê mờ, cái vô minh. Thì bây giờ chuyển hóa những cái đó bằng cách bây giờ mình á, thay vì khi mà khởi cái tham lên, Phật dạy mình tu là mình biết nó đang khởi lên, chứ không có tìm cách mà để ngăn chặn nó, không có ngăn chặn được. Nó như một cái dòng thác nhé, mình phải đi theo dõi nó thôi. Rồi đến một lúc nào đó mình theo dõi, đến lúc nó lặn mất thì nó sẽ tự đi. Cho cũng quý Phật tử biết, mình như mình lấy một cái bờ đê mình đắp lại, mình ngăn, thì một ngày nào đó mà khi nó bừng thì nó sẽ vỡ cái đê đó. Cho nên Phật dạy con chỉ theo dõi thôi, theo dõi cái tâm hành của mình thôi. Khi nó khởi lên, con biết nó khởi lên, rồi con nói là con phải tìm cách nhận diện nó bằng cách đang ở đâu và đang làm cái gì, và nó khởi lên như thế nào, chỉ theo dõi cái đó thôi. Chứ mình không cần phải có một cái gì mà để mà ngăn chặn, để đối phó, cái nó không cần thiết. Chỉ theo dõi những cái diễn biến của cái tâm hành lúc đó thôi, là tự nhiên những cái đó nó sẽ lắng xuống, nó từ từ. Cho nên quý Phật tử thấy những cái người mà ta ngồi thiền á, ví dụ như quý vị ngồi dưới 2 tiếng đồng hồ á, cho dù ngồi kiết già thì đứng dậy lẫn đau nó, nhưng mà ngồi trên 2 tiếng đồng hồ đứng dậy bình thường, không cần phải bóp chân bóp tay, không cần phải thoa rồi hết á. Trên 2 tiếng là nó trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà những cái đó là những cái pháp hành ở trong cái nhà Phật để dạy cho mình. Với những cái người mà cái tâm loạn động, cái tâm mà sao động, ngồi không yên, đứng không vững, tức là hay lăng xăng, Phật dạy con nên ngồi. Còn những cái người mà ngồi xuống là ngủ, Phật dạy con phải đứng dậy con đi, phải không? Chứ còn cái người đó mà biểu ngồi là ngồi ngủ sao? Cho nên phải đứng dậy đi. Tức là tất cả các pháp thiền định, thiền hành, thiền tọa, hoặc là thiền đạo, thiền trà, ví dụ vậy, tất cả các pháp đó là để đối trị thôi. Đối trị tùy theo cái tùy theo cái thân và tâm của mỗi mỗi người. Có nhiều người mà ta ngồi đâu ta ngủ đó, thì Phật dạy con phải đi kinh hành niệm niệm Phật, thì cái đó là thiền. Và những cái người mà chạy tới chạy luôn cũng như Phật dạy con phải ngồi một chỗ con niệm Phật, hoặc con ngồi xuống con hít thở, để cân bằng cái trạng thái thân tâm của mình. Cho nên quý Phật tử thấy là Đức Phật dạy, những cái pháp môn Đức Phật dạy rất là khoa học. Và mình thấy rằng khi mà áp dụng mình thấy nó có lợi lạc thật sự. Và tùy theo người, chứ không thể nào mà bắt những cái người mà ta lúc nào bị cái bệnh hôn trầm mà lúc nào bắt người ta ngồi thiền thì nó cũng không có đúng. Mà những người mà trạo cử nhưng mà mình bắt mà mình bắt đi hành thiền thì nó cũng không có đúng. Cho nên là những cái pháp môn là để đối trị cho những cái người đó. Mà khi mà không còn những cái đó nữa thì cái đó, những cái kia nó không có cần, không có hữu hiệu nữa. Cho nên quý Phật tử thấy Phật Phật chế luật, Phật chế giới là cho những người đã phạm giới và phạm luật. Đối với người những người mà không bao giờ sát sanh thì cái giới không sát sanh đối với họ có giá trị gì, phải không? Giới là để ngăn ngừa những cái người đã phạm phải những cái lỗi lầm đó. Mà khi người mà không phạm phải những lỗi lầm đó thì những cái giới nó không có giá trị. Ví dụ người mà thấy đồ ở đâu là cũng muốn lấy bỏ vô túi thì nên giữ cái giới không được ăn trộm, phải không? Còn những cái người mà ta nhìn ta thấy các cái đồ vật á, ta có ý thức được là cái nó không phải của mình, và dù có chưa quy y, chưa có thọ giới Phật, người ta vẫn không có những hành động đó, thì cái giới không ăn trộm không có giá trị gì đối với họ hết. Chỉ có lãnh thọ trên phương diện là ví dụ như tác pháp kiếp ma để cho mình là người đã lãnh thọ giới pháp của Phật, chứ còn cái đó nó không có giá trị đối với họ. Cho nên cái pháp của Phật á, là mình phải hiểu cái pháp của Phật á, là đối với những cái người nào mà khi cái pháp đó mà họ thấy rằng khi hành đem lại cái lợi lạc, đem lại cái giải thoát, đem lại cái an vui, thì cái pháp đó là người đó là hành đúng pháp của Phật. Chứ còn mình không bắt những cái người nào mà tu theo một cái pháp môn nào nhất định. Hòa thượng Khánh Anh nói là có một cái vị nào đó thì khi qua bên Âu Châu này, tới chùa nào cũng nói là chỉ niệm Phật Di Đà thôi, còn kinh đồ dẹp hết. Hôm trước ngồi ăn cơm hòa thượng có kể câu chuyện, thì quý Phật tử thấy thực ra những cái đó nó phù hợp với một số người nào, với một cái hoàn cảnh nào, chứ còn nó cũng phù hợp hết tất cả với mọi người. Mặc dù quý Phật tử biết niệm Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà, cầu sanh về thế giới tịnh độ, cầu sanh về thế giới tịnh lưu ly, cầu sanh về cái thế giới của Đức Phật Bảo Tướng, tất cả các cái vị Phật, các Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, tất cả cái đó cũng đều từ kim khẩu của Đức Phật. Thiền, tịnh và mật cũng từ Đức Phật, kim khẩu của Đức Phật mà ra, phải không? Bây giờ quý Phật tử ngồi niệm Phật có thiền không? Có chứ, phải không? Niệm liên tục với cái tâm không tán loạn, giữ cái tâm mình một chỗ là cái đó là đại định, phải không? Thì ngay trong niệm Phật cũng đã có thiền rồi. Trong thiền nó cũng phải có tịnh, phải không? Khi thiền tâm mình lắng động rồi, không bị các cái cấu uế, không bị các cái phiền não, không bị các cái khổ đau nó chi phối, thì ngay khi đó là tâm mình nó đã tịnh rồi. Tịnh độ là gì? Là miền đất tịnh thôi. Thì cái đó cũng là hiện tại nó cũng đạt được cái tịnh độ rồi. Cho nên là thiền niệm Phật mà niệm một cách miên mật, mà niệm mà không bao giờ bị lay chuyển, và niệm mà không bị các cái ngoại chứng bên ngoài nó làm nhiễm, thì cái nó gọi là tam muội niệm Phật, thì cái nó là mật rồi. Quý Phật tử mà niệm được như vậy là không có cái gì mà nó xâm nhập vào bên trong của mình hết đấy, và là mật rồi. Thì thiền tịnh mật nó viên dung với nhau. Cho chúng ta đừng có mình tu tịnh độ rồi mình đi bài bán thiền, rồi tu thiền bài bán tịnh độ, rồi tu tịnh độ bài bán mật tông, cái nó không có đúng. Mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh, mỗi người có một cái căn duyên, mỗi người có một cái căn cơ để mình hành các cái pháp môn, tùy theo căn cơ, tùy theo điều kiện, tùy theo cái nhân duyên của mình. Chứ mình không có phải tu pháp môn này rồi mình nghĩ cái pháp môn mình là nhất, còn cái pháp môn của người khác là không có bằng, thì như vậy là với cái tâm phân biệt như vậy nó cũng không có đúng. Và cái đó là đem lại cái bất an cho chính bản thân mình và bất an cho những người xung quanh. Thì điều đó, những cái điều đó chúng ta nên tránh. Và chúng ta thấy rằng tất cả các pháp môn đều từ kim khẩu của Đức Phật. Cho nên là khi mình tu thì mình thấy rằng những cái gì mà Đức Phật dạy, những cái gì mà các vị Bồ Tát, các vị Thánh Văn, các vị Thánh Đệ Tử đã thực hành mà đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc, và bây giờ chúng ta thực hành mà đem lại an lạc hạnh phúc thực sự thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu như chúng ta thấy không đem lại hạnh phúc thực sự thì chúng ta chọn cái pháp môn khác. Và chúng ta cũng không chê cái pháp môn này, nhưng mà pháp môn này không phù hợp với cái hoàn cảnh sống của mình, không phù hợp điều kiện gia đình của mình, không phù hợp với cái môi trường của mình đang tu. Chỉ cần là đừng đi phải theo cái lời dạy của Đức Phật, tức là đừng có đi ngoài cái tam cái pháp ấn, là những cái pháp môn dạy tam pháp ấn, quý Phật tử nhớ là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả các kinh, các Phật, cái gì đừng đi ngoài tam pháp ấn là đúng như cái lời Phật dạy, thì cái đó là chúng ta đều thực hành được. Chứ còn mà bây giờ mình bắt buộc người ta phải theo mình, người ta phải làm đúng giống như mình, không có được, mà cũng không thể nào ai làm giống được. Cho nên quý Phật tử thấy cái ngộ đạo, cái ngộ của Đức Phật á, cái giác ngộ trong đạo Phật, là quý Phật tử thấy mỗi người khi giác ngộ rồi đem về cái giác ngộ của mình mà nói cho người khác, người ta không có hiểu. Bởi vì đang cái hành của người ta khác, cái hạ thủ công phu của người ta cũng khác, rồi cái pháp môn mà người ta thực hành nó cũng khác, nó không phù hợp với mình, thì nó chỉ phù hợp với người đó. Thì khi người ta thành tựu rồi thì nghe đem cái giác ngộ của người ta, nhưng mà cái giác ngộ của người ta là cái giác ngộ nó vượt ngoài cái tam giới này, mà đem về mình đang sống trong thế giới này, thì rõ ràng làm sao mà mình hiểu được. Cho nên thường quý vị, các vị thiền sư ta nói những cái công án thiền, thường ta nói là hỏi Phật là gì, nói ba cân gai. Quý vị hiểu không? Phật là gì, hỏi ba cân gai. Bởi vì bây giờ có nói thật sự Phật là gì rồi nó cũng hỏi tới rồi, nó cũng không có giải thích được cái gì. Cho nên nói như vậy để chặn đứng những cái tư tưởng mà Phật dạy, cái đó là sở tri chướng, cái hiểu biết mà để thỏa mãn cái tính hiếu kỳ, nó cũng không đem lại lợi lạc. Vấn đề anh về anh tu đi, rồi khi nào anh chứng ngộ thành Phật rồi thì lúc đó anh sẽ biết Phật là gì. Chứ bây giờ có hỏi, có nói ra Phật là gì thì anh vẫn là chúng sanh. Cho nên cái quan trọng là cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta biết, để khuyến tấn, để khích lệ một người khác tu, để khuyến tấn một người nào đó tu, thì trước hết mình phải tu, phải không? Mình phải có cái năng lượng đó. Bây giờ chúng ta phải có năng lượng từ bi, chúng ta mới ban vui được, đúng không? Còn khi mà lắng nghe, chúng ta phải học tới hành nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta mới lắng nghe được. Còn mình người phàm mà bây giờ ngồi lắng nghe mà chửi xối xả vô mình, mình cũng đổi sân như thường, phải không? Bởi vì mình chưa đủ cái đức, chưa đủ cái nội lực để mà ngồi mà để lắng nghe những cái tiếng thị phi như vậy. Cho nên Phật dạy đối với mình là mình cần phải tìm những vị thiện trí thức và gần gũi những người đó để mình tu, để mình nghe những cái điều thiện trước. Và lúc nào mình đủ lực, mình thấy rằng khi mình bát phong mà bất động, tức là khi mà tất cả tám ngọn gió bên ngoài mà đối với mình là ok, lúc nào là mình là Bồ Tát rồi. Cho nên là cứ đi vô đó nói cho nó, mình lúc đó mình mới gần gũi và lúc đó mới lắng nghe. Cho nên quý Phật tử biết Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát ở hàng bát địa, mà bát địa là bất động, động địa là Bồ Tát bất thối chuyển, cho nên mới lắng nghe dễ dàng. Còn mình là Bồ Tát lôm côm và chưa được sơ địa nữa, hoan hỷ địa mình cũng chưa được, năng thắng địa, viễn hành địa, ly cấu địa. Rồi Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát bất động địa, Bồ Tát ở hàng mà đẳng giác rồi, còn một bậc nữa lên diệu giác nữa là thành Phật. Cho nên là tất cả những cái phong ba bão táp của cuộc đời này không bao giờ làm ngài phải lay chuyển, làm lay động cái tâm nguyện của ngài. Cho nên ngài lắng nghe rất là dễ dàng. Còn đối với mình thì rất là khó. Cho nên Phật dạy mình thì cũng nên cần những cái người thiện, những người hiền để mình gần họ, để mình học hỏi. Khi nào mình đủ lực rồi mình mới cảm hóa được. Cho nên Phật dạy khi mình có đủ các cái điều kiện đó rồi thì lúc đó mình mới ban cho được, phải không? Bây giờ quý Phật tử muốn bố thí, mình phải có tiền hoặc mình có sức khỏe, mình bố thí công hoặc mình có tiền của mình mới cho người ta. Chứ còn mình nói mình có tiền mình bố thí, nhưng mà thật ra mình bố thí nhưng mà không có gì hết, thì lấy gì để mình cho? Cho nên cái hiện tại nó vẫn rất là quan trọng. Bây giờ quý Phật tử tới chùa nói thầy hôm nay con đói bụng quá, thầy nói thôi bây giờ ở dưới bếp đó, thầy không có gì mà có mì gói, đó là đổ nước sôi vào ăn ngon lắm, thầy quý Phật tử xuống đó để ăn đi. Cái nó tốt hơn là thầy nói thôi quý Phật tử ráng đi, 30 năm sau thầy mở được một cái nhà hàng chay, thầy cho quý Phật tử ăn phi, đúng không? Cái xuống dưới bếp ăn cái gói mì gói nó quan trọng hơn là 30 năm sau để ăn đồ chay phi mà đồ ngon. Phải không? Cho nên là mình á, cái Phật dạy đó, cái hiện tại nó cũng quan trọng, và cái đó là cái thực tế. Cái mình cần giải quyết ngay tức khắc là cái này, chứ không phải là một cái hứa hẹn, một cái gì đó xa xôi, cái nó không có đem lại cái lợi lạc gì cả. Cái lợi lạc hiện tại là xuống bếp chế mì, ăn xong no, ngủ một giấc khỏe rồi mình có thể làm được mọi việc, và lợi lạc ngay trong cái hiện tại này, chứ không phải là cái một lời hứa hẹn không bằng một cái gì hiện tại, mặc dầu cái nó giá trị nó ít hơn. Cho nên từ cái chỗ đó mình nhìn, khi quý vị có một cái lòng từ bi thì mình mới ban vui được, phải không? Khi người ta nói với mình mà người ta muốn là chia sẻ với mình, người ta muốn thấu hiểu những cái tâm tư nguyện vọng của họ, thì mình phải có lòng từ bi thật sự. Thì khi mình nghe, tự nhiên cái lòng từ bi của mình sẽ giúp cho họ cũng vơi đi một cái nỗi buồn nào, chừng mực nào đó. Thì chúng ta phải có cái đó. Còn nếu như không thì chúng ta chỉ cho, nhưng mà cho trên cái gọi là một cái lời hứa suông thôi, chứ nó không có cái giá trị gì thật sự. Bởi vì cái đó thật ra mình không có. Thì làm sao mình cho? Cho nên mình phải có, mình phải tập có từ bi, mình phải tập có nhẫn nhục thật sự. Tất cả những cái đó mà quý Phật tử, bây giờ mình nhìn người ta nói một cái lời khó nghe mà ngay khi đó mình nhẫn nhục, lúc đó mình cũng đã bố thí rồi, bố thí cho người ta một cái tình thương, phải không? Lúc đó là mình cũng có gây là tổn hại cho họ, tức lúc đó mình là bố thí một tình thương. Thì một việc làm của quý vị là quý vị đã hành lục độ ba la mật rồi, mà hành lục độ ba la mật đó là pháp môn nữa, là của Bồ Tát đó, phải không? Bây giờ người ta chửi mình một tiếng mà mình không chửi lại, đem cái lòng từ hòa để đối đãi lại với họ, thì lúc đó mình bố thí cái tình thương, không chửi lại mà chịu đựng cái nó là nhẫn nhục rồi, phải không? Mà lúc nào mà cũng làm được như vậy là mình giữ giới rồi, mà lúc nào làm trong chánh niệm như vậy là mình có thiền định, cho nên mình có niệm. Thì để làm việc đó thì phải có trí tuệ, thì ngay khi đó mình cũng hành lục độ ba la mật, phải không? Cho nên quý Phật tử làm cái việc gì, dù mình nhìn người ta một lời nói, ban cho người ta một cái lời an vui và giúp người ta có một cái đời sống tinh thần an lạc, quý Phật tử cũng đã hành lục độ ba la mật. Thì khi mà nghĩ như vậy, hiểu như vậy rồi, thì nhìn ở đâu quý Phật tử cũng thấy pháp hết đó, phải không? Mà Phật dạy người nào thấy pháp là người đó thấy Phật. Đơn giản thôi, thấy pháp là thấy Phật. Cho Phật dạy đừng có thấy Phật qua cái thân tướng ngũ uẩn, qua cái thân tướng tứ đại. Cái này một ngày nào đó nó sẽ tan rã mà nó sẽ rời đi. Mà thấy Phật qua cái pháp của Phật, cái đó mới là cái lợi lạc. Tôi kể với Phật tử nghe câu chuyện của một cái chú tiểu ở trong chùa với một vị thầy. Chú tiểu này khoảng 10 tuổi, chú rất là nhỏ. Thì khi phát tâm xuất gia, nít mà mô chùa phát tâm xuất gia thì tâm rất là dõng mạnh, tinh tấn. Và chú này cũng rất là thông minh. Hằng ngày sau khi mà một buổi sáng thức dậy là lên thầy tụng kinh, thì chú ngồi một bên, bởi vì cũng chưa có, mới vô chùa, chưa học được kinh Phật nhiều, cũng dở ra đó thôi, rồi cũng nhét miệng theo cho còn đọc không biết có đúng không. Nhưng mà rất là thầy, mỗi lần thầy tụng kinh là chú đều ngồi một bên, vừa hầu thầy tụng kinh, vừa niệm Phật, vừa tụng kinh. Thì hàng ngày làm như vậy. Nhưng mà bởi vì con nít, cho nên cái tuổi mà tuổi ăn, tuổi ngủ nó còn. Ăn thì lúc nào cũng thấy là thèm, tại vì đối với chú cái tuổi nó mới lớn, ăn chẳng nói chưa có đủ. Mà quý Phật tử biết ở trong chùa thì cơm đâu có nấu nhiều, nấu đủ thôi, chứ cũng không có nấu dư. Thành ra rồi ngủ thì quý Phật tử biết tối 10 giờ ngủ, rồi 4 giờ sáng phải dậy thỉnh chuông. Thỉnh chuông xong rồi 5 giờ mới công phu sáng. sáng xuống quét dọn 7-8 giờ mới điểm điểm tâm. Thì làm cái công việc đó hàng ngày thì thời gian nó thấm thoát tối qua rồi nó cũng mệt. Vì một thầy một trò mà sống như vậy nó cũng mệt. Thầy thì cũng rất là thương chú, nhưng mà thấy chú nhỏ quá mệt. Buổi trưa thì thường thường cúng ngọ ăn cơm xong rồi thì xuống canh canh thầy mà ngồi đọc sách, rồi chỉ là kiếm chỗ nào mát mát đánh giấc, ngủ giấc ngon lành nữa đó. Thì mỗi lần mà ngủ vừa thức dậy thì thấy thầy cầm cái gậy đứng bên rồi. Ông mới nói là không được, tu hành là mình phải tinh tấn, tinh tấn để phá phiền não ác, tinh tấn để độ giải đãi. Chú xuất gia tu hành mà ngày nào cũng đánh giấc 3-4 giờ chiều kiểu này là thấy không được, bây giờ là bắt phải thức. Chú nghe thấy như vậy thì cũng rất là sợ, tại vì thầy la thầy quở mà, bây giờ cũng ráng thức. Nhưng mà quý Phật tử biết nít mà, nhớ hôm nay mai làm được cho mốt cũng quên, rồi cũng chứng nào tật nấy, cũng ngủ, cũng kiếm chỗ ngủ. Ngủ xong rồi thì cũng bị thầy quở, quở lần thứ nhì. Lần thứ nhì là thầy ra một cái lệnh là khắc khe hơn, nếu như mà lần sau mà chú phạm nữa là đuổi, chứ không cho ở nữa. Thì rất là sợ, cũng khóc lóc quỳ sám hối là hứa sẽ không có thực hành nữa, bởi vì lần này là ra lệnh là đuổi rồi, cho nên chú cũng sợ, bởi vì cái tâm nó cũng rất là muốn tu, mặc dù không biết có thành Phật hay không mà rất là muốn tu. Thì khi mà một hôm ông thầy sư phụ đi hành pháp ở phương xa thì đi về trưa, thì quý Phật tử biết ở Việt Nam mình mà ở nhà quê thì cũng có cái giống á, quý Phật tử biết cái giống cột gốc này gốc kia. Thì thầy đi hành pháp về thì trưa ăn cơm xong rồi thì cũng mệt, đi năm dài tháng rộng rồi về nhà rồi nó cũng mệt mỏi, thì nằm cầm quyển sách lên vừa nằm vừa đọc. Thì khi mà đọc quyển sách thì rớt quyển sách hồi nào không biết rồi cũng ngủ quên. Thầy mà cũng ngủ quên. Thì khi mà thầy ngủ thì chú tình cờ ở trong nhà đi ra thấy thầy mình cái võng, từ đầu tiên nó đưa mà sau thấy cái võng im ra. Chú biết là thầy đang nhập định rồi. Chú bằng áo dài đàng hoàng, chú bằng áo dài ra đứng bên cái võng của thầy, đứng bên võng của thầy, không để cho thầy ngủ chứ không có thức thầy, thầy không dám. Nhưng mà để thầy ngủ dậy, thầy vừa thức dậy thì thấy chú đứng dưới cái đầu võng rồi, chắp tay thưa đàng hoàng. Và bạch thầy dạy con á, là tu hành á, là phải tinh tấn để độ giải đãi, để tinh tấn để vượt qua tất cả các cái phiền não. Mà tu hành mà nếu mà không có tinh tấn thì sẽ bị đọa lạc. Mà con thấy thầy làm một giấc là từ 12 giờ tới 5 giờ chiều, quá hấp. 5 giờ tức là thầy quên 5 giờ. Hồi đó thầy bắt đầu hoảng quá. Bây giờ hoảng quá, mình thường ngày mình dạy đệ tử dạy, mà bây giờ mình làm một giấc dài gấp đôi gấp ba nó ăn nói sao. Phật nói không con. Hồi đó ông nói không con, thật ra trước giờ thầy cũng có ngủ. Ông nói cho thầy nằm ngủ cho thầy làm như thầy nhắm mắt cái có con không. Nói không, thầy lên trên trời á, thầy đánh cờ với Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên đó. Thì chú nói dạ, con cũng xin ghi nhận thầy đánh cờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì xong rồi đi vô thì thầy trò ăn uống, thì ông cũng thấy rằng là mình cũng có lỗi với đệ tử này, mình dạy nó mà hôm nay không biết tại sao mà tổ trác sao mà làm một giấc dài như vậy. Thì ngày mai lại thì cũng cái võng đó, quý Phật tử biết không? Chú ăn cơm xong rồi chú ra cái võng đó, nằm đưa con đàn rồi chú ngủ luôn. Ngủ luôn, giờ là cố ý ngủ chứ không phải là phải sợ sệt với ai nữa. Ngủ đã đời cũng 4-5 giờ chiều mới dậy. Thầy đã cầm cái gậy đứng la, đã dạy chú biết bao nhiêu lần mà tại sao mà bây giờ chú cũng còn ngủ mà nằm ngủ ngáy kho kho ở đây. Thì chú nói dạ không con đâu có ngủ. Thầy nó không ngủ chứ nằm như trời. Rồi con cũng lên trên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hỏi làm gì thế nó, con lên con hỏi hôm qua thầy con có lên đây chơi cờ không. Nhưng mà Ngọc Hoàng Thượng Đế trả lời là đâu có thầy thay thầy con đâu. Cho nên là mình tu mình phải cẩn thận phải không? Bởi cho nên là quý Phật tử biết thầy á, nhiều khi mình giảng á, mình nói là phải không có tu, không có được nổi sân. Mà nhiều khi mình á, có nhiều việc Phật tử làm mình cũng giận lắm, nhưng mà phải cắn răng chịu. Phải không? Chứ mình nổi sân lên thì rõ ràng á, nó thầy dạy phải đệ tử không có nổi sân mà thầy cũng sân si, cái đó là không có được. Cho nên là quý Phật tử biết mình phải cẩn thận trong cái cuộc đời này, là mình nói đôi lúc á, những cái sự việc nó xảy ra nhưng mà mình không có lường trước được. Cho nên tất cả mình làm gì mình phải ý thức rằng mình cũng là người, người phàm. Cho nên là trong cái chừng mực nào đó thôi, chứ còn để mà giữ một cái tuyệt đối thì chúng ta không có, có làm được. Mà đã làm được những cái gì mà cái thế gian này đòi hỏi mà chúng ta không có phạm phải. Phật dạy chỉ có hai hạng người thôi. Một là bậc thánh, là không bao giờ gây nên lỗi lầm. Hai nữa là những cái người đã phạm lỗi và biết ăn năn sám hối, là Phật dạy hai hạng người đó là hai hạng người được kính trọng nhất. Cho nên chúng ta tu á, thì đừng có làm cái gì mà quá sức. Đừng có tụng kinh niệm Phật liên tục 7-8 ngày rồi sau đó 7-8 ngày ngủ bù, nó cũng có tốt. Phải không? Có nhiều người làm như vậy đó. Nếu mà sau 7-8 ngày đó mà mình thành Phật liền thì không sao. Nhưng mà cho nên là khi mệt mình phải nằm nghỉ, phải đi kiếm chỗ nghỉ, nằm nghỉ. Khi khỏe mình ngồi dậy, mình tụng kinh niệm Phật, rồi giờ nào mình làm việc nấy. Cứ tự làm giữ đúng cái giờ như vậy là nó giúp cho mình thứ nhất á, là nó trở thành một cái thói quen. Thói quen gọi là tập quán nghiệp đó, thói quen. Ví dụ khi mà đến một lúc nào đó khi mình nằm xuống rồi thì mình biết rằng cái giờ nào mình làm việc gì là trí tuệ mình rất là minh mẫn, mặc dù mình nói không được bởi vì lúc đó là các cái cơ thể, các cái tế bào của mình nó già hết rồi. Nhưng mà mình vẫn ý thức được là hôm nay là cái giờ này mình tụng kinh, hoặc giờ này mình đi làm, hoặc giờ này này. Thì tất cả những cái đó nó giúp cho mình có một cái tầng cần tử nghiệp tốt. Và nhờ mình có những cái tập quán nghiệp tốt. Tập quán nghiệp là cái việc làm của mình hàng ngày lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là tập, một cái tập quán. À, quý Phật tử biết là hắn đã trở thành thói quen rồi là thành nghiệp. Ví dụ bây giờ tôi nói cà phê chẳng hạn. Bây giờ mình á, nhỏ tới lớn sinh ra đâu ai biết uống cà phê phải không? Mấy đứa nhỏ cũng đâu có biết uống, thầy cũng không biết uống. Nhưng mà mình tập là mình sẽ uống được phải không? Mà đầu tiên cầm lên tập mà uống ly cà phê nó rất là đắng, khó chịu, phải không? Ly thứ nhì nó vẫn còn đắng mà khó chịu. Ly thứ ba thì bắt đầu nó quen từ từ, phải không? Ly thứ tư, thứ năm là thấy là được rồi đó, là vô đề là bắt đầu là nó. Đến ly thứ 10 là ghiền. Mà cái phải tự biến, đến lúc ghiền rồi á, lúc đó là ai làm chủ? Nó làm chủ chứ không phải mình, phải không? Đầu tiên là mình làm chủ, cầm mình tập này, mình cầm từng ly mình tập và rất là khổ cực. Vài bạn bè động viên rồi những người xung quanh mình là khích lệ, nó uống cà phê là tốt, nó làm cho tim mạch điều hòa rồi người mình tỉnh táo đủ thứ hết á. Tức đầu tiên là những cái ý, những cái động viên khích lệ bên ngoài và mình là người chủ động tập cái đó, tức là mình làm chủ, uống hay không là quyền mình. Nhưng mà đến lúc mà khi mà trở thành một thói quen, một thói nghiện rồi, là lúc đó nó làm chủ. Mà khi nó làm chủ rồi là mình mất làm chủ. Tức là hễ mà nó ghiền lên là bắt mình phải đi kiếm mà để bổ sung cho nó. Thì đó là trở thành một cái đó là nghiệp thôi chứ gì. Bây giờ mình tu là sao? Mình cố gắng mình tập làm chủ lại nó. Bằng cách ngày xưa một ngày ví dụ uống ly, bây giờ mình uống 2/3 ly thôi, ví dụ từ từ dạp để lúc nào nó mình không uống nữa. Đó là những cái thói hư tật xấu, những cái nghiệp xấu. Đó là ví dụ những cái nghiệp xấu. Hút thuốc cũng vậy. Tất cả những cái đó nó trở thành nghiệp. Mà khi nghiệp rồi là nó sẽ điều khiển, nó sai sử mình. Cho nên Phật dạy mình tu là làm thế nào đó để mình làm chủ được tất cả các cái nghiệp của mình. Mà chủ được tất cả các cái nghiệp của mình rồi thì rõ ràng cái sanh tử luân hồi là mình cũng làm chủ được. Bởi vì sanh tử luân hồi cũng do nghiệp mà nó lưu chuyển mình trong vòng sanh hồi lục đạo. Bây giờ mình làm chủ được cái nghiệp rồi thì luân hồi lục đạo là mình làm chủ chứ không phải là nghiệp làm chủ. Anh muốn sinh ra cái cảnh giới nào, anh muốn sinh ra ở cái loài nào, anh muốn sinh ra ở trú xứ nào là tùy theo cái chủ thể của anh. Anh hướng dẫn cái nghiệp anh đi tới cái chỗ đó. Còn nếu như không mà mình để nghiệp nó lôi kéo thì hồi đó là mình chịu thôi. Tức là mình xuôi tay để cho nó kéo, chỗ nào nặng thì nó kéo trước. Cho nên là Phật dạy khi mình tu là mình tập làm chủ lại những cái nghiệp của mình bằng cách là mình đi đứng nằm ngồi, mình ăn nói, hoặc mình đặt giáp, hoặc mình tụng kinh niệm Phật. Tất cả cái đó mình đều làm chủ, mình ý thức là mình đang làm cái việc đó thôi. Chứ đừng có ví dụ mình ngồi đây mình đang ngồi trong một cái đạo tràng, mình đang ngồi nghe pháp, ví dụ vậy. Nhưng mà thật ra mình đâu phải thật sự là mình nghe pháp. Mình ngồi mình nghĩ biết Việt Nam bây giờ họ ăn cơm chưa, rồi bà con mình ngủ dậy chưa, thì rất là uổng, đúng không? Cái đó mình có thể là mình nằm ở dưới phòng mình có thể mình suy nghĩ hoặc cái đó nó không có quan trọng. Và cái đó hiện tại là mình đang sống đây, và cái đó là cái cần thiết nhất. Cho nên quý Phật tử biết, những cái người mà thường mà lớn tuổi á, xuất gia rất là khó. Khó ở chỗ là sao? Cái tâm họ cũng muốn xuất gia, nhưng mà vì cái khó ở chỗ là bởi vì nếu như xuất gia rồi thì liệu họ có sống được cái đời sống của xuất gia không? Cho nên từ chỗ đó là quý Phật tử, các ôn lớn thường là các ôn cũng rất là cẩn thận khi chọn đệ tử xuất gia. Ví dụ như 70-80 tuổi rồi mà xin xuất gia thường là rất là khó. Ở bên Âu Châu thì thầy không biết, nhưng Việt Nam là hầu như là không có cho vô chùa làm công quả rồi về. Mà quý Phật tử biết, khi mà mình suy nghĩ lại, mình thấy cũng rất là đúng. Phật dạy xuất gia có ba loại xuất gia không? Một là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Ba là cả thân và tâm đều xuất gia. Dạng thứ nhất á, thì chúng ta không nên làm. Bởi vì thân xuất gia mà tâm xuất gia không có giá trị gì hết, không có lợi lạc gì hết. Hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia, cái đó vẫn tốt. Cái ba mà thân tâm xuất gia thì cái đó là quá quý, phải không? Ở nhà quý Phật tử, nếu mình có gia đình, có con cháu rồi, mình ngồi mình chơi với con với cháu mình mới nghĩ chờ ước gì. Bây giờ mình được rảnh nè, mình tới nơi chỗ Thụy Sĩ, mình tham dự cái khóa tu của Phật tử Thiện Trí, ví dụ vậy. Mình ngồi chơi với con, nhưng mà cái tâm mình nằm ở đây, tâm mình luôn luôn ở trong cái khóa tu này. Cái nên người này thân không xuất gia mà tâm đã tới đây này, phải không? Nhưng mà khi một khi nào đó thấy cái tâm vọng mạnh quá, rồi bắt đầu xin vô chùa, ở chùa tu, ở chùa cùng với thầy kinh niệm Phật, mà ngồi ở chùa nhưng mà nhớ cháu. Rõ ràng cái đó có, bởi vì lúc đó mình không có được về mà gần gũi cháu thường xuyên nữa, bởi vì đã xuất gia rồi không được về, thì tâm lúc đó nhớ cháu. Mà lỡ thình lình lúc đó mà chết sao, là về nhà mình ở liền, phải không? Chẳng thể ở nhà ngồi chơi với cháu này, chết cái là vô chùa ở liền, tại vì lúc đó cái tâm mình đang hướng về chùa. Cho nên nó rất là quan trọng, thấy vậy nó rất quan trọng. Nhưng mà mình thấy rằng đó là một cái sự thật. Cho nên khi mà mình quyết định mình làm một cái việc gì, tức là mình phải có một cái hạ quyết tâm, mà cái tâm đó là mình phải suy nghĩ cho cẩn thận, thật sự cẩn thận để mình hành động. Chứ còn khi mình hành động rồi, vô đó nó lỡ thờ lỡ thầy, thật sự vậy. Bây giờ ra về lại thì sợ chúng bạn nó cười, nhưng mà ở trong chùa thì tâm nó bất an. Thì địa ngục ở đâu? Đó, chính nay cái chùa này, chỗ này là địa ngục. Địa ngục Phật dạy là gì? Là bất như ý xứ. Chỗ nào mà chúng ta thấy tâm mình bất an, tâm mình nó bất tịnh, và tâm mình đau khổ, tâm mình phiền não, tâm mình bị tán loạn, chỗ đó là địa ngục. Địa ngục là bất như ý xứ. Ví dụ bây giờ mình có con, có cháu, bây giờ mình muốn con cháu nó tới chùa, nó tụng kinh niệm Phật hàng tuần, nhưng mà thật ra nó không có thích. Bắt nó tới đó ngồi rồi rõ ràng ta tấn nó rồi, phải không? Thì nó ngồi trong chùa mà rõ ràng cái đó là địa ngục. Cứ để cho nó ở nhà mà nó cảm thấy nó vui, mà nó cảm thấy nó an lạc, và nó cảm thấy nó cái đó là cái niết bàn của nó, chứ không có ép lại để làm cái gì. Trừ trường hợp lúc nào nó hiểu, nó ý thức được rằng ồ, cái việc này làm đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc, và đem lại cái an lành cho cái cuộc sống, nó thực hành cái đó mới là mà giá trị. Cho nên mình là như vậy, một tháng một tuần mình tới chùa một lần, nhưng mà với cái tâm tư mình bỏ hết, mình cống hiến hết, mà mình làm tất cả những cái gì mà có thể làm được, đem cái sức lực của mình để làm cho đại chúng vui và sống trong một cộng trụ lục hòa như vậy, thì đó là cái lợi lạc nó rất là lớn. Chỉ cần một ngày thôi, Phật dạy chỉ cần một ngày một đêm thọ bát quan trai giới thôi, tức là tu một ngày một đêm. Nếu với cái tâm thanh tịnh mà tu một ngày một đêm, anh được phước đức vô lượng, làm đầu thai lên quả trời, làm tới 500 kiếp sau hết quả trời rồi, làm con của trời Tứ Thiên Vương, và sau đó làm người và tu sẽ giác ngộ giải thoát. Chỉ cần một người mà thọ giới bát quan trai trong một ngày một đêm, thì mình thấy rằng cái lợi ích của sự tu tập nó rất là lớn. Nhưng mà với cái điều kiện là thân tâm mình đều phải an lạc và phải thanh tịnh thật sự. Chứ còn mà bây giờ mà quý Phật tử có ngồi đây nhưng mà tâm mình bất an, tâm mình cũng nghĩ tới những cái chỗ khác, thì đây là chỉ giữ được cái thân của quý vị thôi, còn cái tâm mình là nó cũng đang chạy lung tung, thì cái đó nó rất là uổng uổng cái thời gian của mình. Cho nên quý Phật tử nên nhớ tới chùa tụng kinh niệm Phật, tu tập sống chung với một cái cộng đồng, là mình phải cố gắng ý thức và sống cho nó an lạc, sống cho hạnh phúc, và nói những cái lời từ hòa. Như vậy là mình đã tạo một cái thiện nghiệp. Mà nếu mình thấy những cái gì bất an thì ở nhà ngủ, chứ đừng có tới. Bởi vì như vậy rõ ràng mình vừa tạo ác nghiệp vừa tạo thiện nghiệp, hai cái nó cộng lại bằng không, mất thời gian mình uổng, phải không? Cho nên mình phải ý thức được như vậy. Cho nên cái quan trọng nhất là Phật dạy, gọi là cũng là cái tâm của mình, nó rất quan trọng. Đau khổ hay hạnh phúc nó cũng từ trong trong đó mà ra thôi. Cho nên là tất cả những cái gì quý Phật tử thấy này, cuộc đời này, những cái gì xảy ra trong cái cuộc đời, xảy ra trong một xã hội, trong cái đời sống của mình, thì nó cũng cũng là do cái tâm mình nó biến biến hiện hết. Tâm mình thanh tịnh, tâm mình an lạc, mình nhìn cái gì cũng cũng vui, cũng an lạc hết. Quý Phật tử thấy cái ông mà trong cổ học Kinh Hoa kể cái chuyện mà cái ông mà mất cái búa đó, thì ông nhìn cái anh hàng xóm, ông nhìn từ đầu tới chân, chỗ nào ông này cũng là cái tên ăn cắp búa hết. Nhưng mà khi tìm ra cái búa rồi, ông thấy anh này rất là dễ thương. Thì cái Phật tử thấy rằng rõ ràng do cái tâm mình nó biến hiện. Khi tâm mình mà bất an, tâm mình mà không vui, tốt hết là đừng có nói, phải không? Lỡ mà ai có làm chọc như giận mình tránh đi, đừng có nói. Tại vì khi đó mà mình mà xuất ra thì chắc chắn rằng người kia chỉ có là từ chết tới bị thương thôi, chứ không có, chứ không bao giờ mà có những cái an lành từ cái tâm của mình hết. Cho nên là Phật dạy lúc mà giận mình đừng có nói. Ông bà mình nói là nóng mất con, giận mất khôn đó. Bình thường thì ai cũng dễ thương hết, phải không? Cho nên quý Phật tử biết khi mình tu rồi, Phật dạy từ cái tướng, từ cái tánh mà nó hiện ra cái tướng, mà từ cái tướng nó đi vào cái tánh. Ví dụ nhiều ngày xưa mình chưa quy y, mình chưa là đệ tử Phật, thì xin lỗi, người nào mà chọc mình, người nào mà gây bất lợi cho mình có thể là năm ăn năm thua với họ, phải không? Tức là có thể ra những, có nghĩa là tạo ra những cái hành động khiếm nhã hoặc là những cái lời nói thô thiển để làm cho đối phương phải đau khổ. Nhưng bây giờ mình lỡ tu rồi, nhưng mà mình cũng chưa phải là thực tâm tu, nhưng mà cái hình thức tu thôi, thì nó cũng giúp cho mình được nhiều, phải không? Ngày xưa nói ví dụ như là chị Tám, ví dụ vậy, thì chị có thể nói đủ thứ, nói chuyện này, chuyện kia, chuyện trên, chuyện dưới, chị nói được hết. Nhưng mà nói bây giờ cô Diệu Ngọc mà nhiều chuyện là thấy là hơi khó chịu, phải không? Cho nên nhờ cái chữ Diệu Ngọc đó mà nó cản mình. Cản mình. Từ cái cản mình, cái hành động mình không lộ liễu ra từ từ, thì cái tâm mình nó cũng sẽ lắng xuống. Thì lúc này là dùng cái tướng để nó kiềm chế cái tánh của mình. Thì như vậy là chúng ta hiểu đạo rồi, thì chúng ta thấy rằng cái tu có gì khó không, quý Phật tử? Không có khó, phải không? Không khó, nhưng mà nó cũng không có dễ. Phật là mình phải nói vậy đó. Không đúng mà nó cũng không có sai. Phải không? Bởi vì quý Phật tử đọc Bát Nhã có mà không mà, phải không? Quý Phật tử hiểu chữ có mà không không? Tại sao có mà không? Có là có, không là không nhé. Tại sao có mà lại không? Mà không là có. Tôi nhớ ngày xưa tôi có một anh bạn này, anh này học chung lớp, nhưng mà cũng về chùa thì cũng nghiên cứu kinh Phật, chỉ đọc là đọc toàn Bát Nhã thôi. Mà quý Phật tử biết mấy người mà đọc Bát Nhã mà họ chưa có hiểu gì về Bát Nhã, họ chỉ biết về ngôn ngữ Bát Nhã, tại Bát Nhã ngôn ngữ Bát Nhã, thể nghiệm Bát Nhã, rồi mới là chứng ngộ Bát Nhã. Nhưng mà anh thì là chỉ được ngôn ngữ Bát Nhã thôi. Ngày nào anh cũng mà sắc tức là không, không tức là sắc hết đấy, mà hết tiền là chạy đi mượn. Một hôm đó anh vô, anh nói thầy, có tiền không? Hồi nó thầy thầy chưa có lên thầy mấy chú là chú có tiền không? Cho mượn 50, mình nói có mà không. Anh nói ủa sao chú nói kỳ vậy? Nói thì có mà cho mượn thì không cho chứ sao? có mà không, thầy cũng nói bác giả thôi phải không? Có thì có mà cho mượn thì không cho. Tức là cũng có mà không phải không? Cái đó nói chơi thôi. Đừng có hiểu đừng có hiểu kinh Phật nói như vậy tội thầy nha. Cho nên là mình hiểu Phật dạy á, trong kinh Kim Cang Phật dạy á, là phàm sở hữu hữu tướng giai thì hư vọng, phải không? Nhược tướng chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Cái gì mà nó có tướng á, thì cái đó nó hư vọng, mà cái gì mà nó không có tướng thì cái đó mới thấy được Phật. Cụ hiểu không cụ? Hôm qua cụ hỏi ra thầy Hành Tuệ là thầy dạy là nhược dĩ sắc cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thầy Hành Tuệ thầy phải gọi lắc đầu luôn á. Dạ, hỏi Kim Cang không á? Dạ, Kim Cang đó, hỏi Kim Cang á. Nhưng hôm nay thầy, cái đó thầy Hành Tuệ giảng cho cụ, thầy giảng khác. Thầy giảng là câu khác, phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, nhược tướng, chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Hễ cái gì mà nó có tướng á, thì cái đó là nó hư vọng, nó giả. Mà cái gì không có tướng, thấy cái gì không có tướng, cái đó mới thấy, thấy Phật. Thầy nghe, nghe hay không? Dạ, mà không, có nhiều người nói, thầy nói nghe hay mà không hiểu gì hết. Thì quý Phật tử đây, dạ, thấy gì, cái gì có tướng là hư, hư vọng, bởi vì nó không có thật. Một ngày nào đó nó sẽ tan hoại, nó theo cái định luật vô thường nó sẽ tan biến. Thì cái thấy cái gì không tướng, cái đó mới thấy, thấy Phật. Quý Phật tử đọc Kim Cang ấy, rất là hay, từ ngữ nó hay lắm. Phật dạy đó, những đẳng tỳ kheo trí gã thử pháp như phiệt dụ giả phát thường ân xã hà huống phi pháp. Hễ đến một lúc nào đó các vị tỳ kheo, pháp của Phật cũng là bỏ, huống là không phải là pháp Phật. Tức là qua sông phải bỏ, bỏ đò. Bởi vì qua sông rồi mà vác đò đi thì sao lên bờ, phải không? Cho nên qua sông phải bỏ đò, nhưng mà bên này sông thì phải cần đò. Để hiểu câu chuyện đó, để hiểu về cái câu đó, kể quý Phật tử nghe câu chuyện hay quý Phật tử sẽ hiểu cái gì có tướng là cái đó hư vọng. Nhưng bây giờ mình có cần có tướng hay không? Có một cái anh đó, anh thanh niên thì cũng khoảng 20 tuổi, anh gia đình Phật tử từ nhỏ, nhưng mà do ngộ giáo lý Phật và học được kinh Phật, anh đọc Pháp Hoa, Kim Cang, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Phương Đẳng, tất cả các kinh anh đều đọc, và là một người học sinh và sinh viên của trường đại học, cho nên là khi mà đọc kinh Phật anh lãnh hội cũng rất là nhanh. Mà khi lãnh hội được kinh Phật rồi thì anh cũng muốn tìm cầu để cho một thấu rõ được những cái lời kinh của trong kinh Phật. Thì tất cả những cái gì mà anh thắc mắc trong kinh Phật á, thì cái thầy mà ở với anh thì không giải thích được, bởi vì những gì anh học thì quá nhiều, mà thầy thì lo công chuyện là ngoài cái Phật sự ứng phó đạo tràng rồi phải dạy cho Phật tử, cho nên là những cái gì mà anh nghiên cứu thì thuộc về chuyên môn. Thì một hôm anh thấy như vậy thì anh muốn tìm hiểu được những cái lời kinh Phật mà anh dạy, anh học thì anh muốn hiểu rõ tất cả những cái yếu lý trong đó. Thì anh đọc tất cả các kinh anh để hiểu hết, nhưng cái câu là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, nhược tướng chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, thì càng đây là anh thấy là anh khúc mắc rất là lớn, và anh muốn giải tỏa cái khúc mắc này. Thì anh nghe rằng ở trên ngọn núi kia có một vị thiền sư rất là giỏi, thì anh lặn lội, anh bắt đầu cơm nước lặn lội, anh đi lên núi đó để gọi là tầm sư học đạo đó. Thì quý Phật tử biết cơm gói đi lên ngọn núi đó thì 7 ngày, thì anh cơm nước anh chỉ đem thôi được có 6 ngày hết. Ăn hết rồi thì ngày thứ 6 là tới chân núi rồi. Chân núi rồi mà bây giờ nó mà đói quá, bây giờ leo không nổi, nhưng mà 6 ngày đã bỏ, mà công sức của anh là tầm sư học đạo mà nghe như vậy thì bây giờ nó quá uổng, cho nên ráng bò lên. Anh bò. Bỏ miết lên tới đỉnh núi thì quý Phật tử biết không? Lên, vừa lên núi thì trời đã khuya rồi. Khuya thì thầy đang ngủ, thì cũng đâu thể nào mà vô gõ cửa thầy mà xin thầy giải quyết hai cái câu nói đó để đi về đâu. Thì phải chờ, chờ tới sáng mai. Sáng mai thầy dậy thì quý Phật tử biết không? Ở thiền sư trên núi thì gạo thì cũng đâu có nhiều. Ông mới luộc, ông thấy rằng có một cậu thanh niên vô chùa ở lại, vô chào, ông xuống bếp, ông luộc hai củ khoai. Khoai thì lên ông củ, ông cho còn một củ. Thì quý Phật tử biết ăn củ khoai rất là ngon lành, tại vì đói, đói mấy ngày này rồi. Chờ một đêm mới gặp ông thầy, tính mở miệng hỏi thì thầy nói thôi ăn khoai đi. Thì anh ăn củ khoai thấy ngon quá, muốn thêm củ nữa nhưng đâu có. Bởi vì thiền sư chỉ có, thường là một củ thôi nhưng mà có khách cho nên thêm củ nữa. Là cũng hao bớt của thiền sư củ rồi. Ăn xong rồi thì thiền sư nói thôi anh ngồi nghỉ đi. Sư lên mới lên trên 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 chánh điện dở kinh Hồng Danh ra, bắt đầu Nam Mô Phổ Quang Phật bon lại một cái, Nam Mô Phổ Minh Phật bon lại một cái, Nam Mô Phổ Tịnh Phật lại một cái, lại riết tới trưa. Trưa xong rồi xuống thiền sư bắt đầu mới nấu một cái miếng, nấu một cái nấm gạo cháo đó, xong rồi này, ra muối mè. Hai thầy trò hai tô, anh ăn rất là ngon. Tuổi thanh niên mà buổi sáng mới củ khoai, bữa trưa mới tô cháo à. Các bạn tự thấy không? Xong xuôi rồi, ăn xong rồi thì thiền sư nói thôi bây giờ nghỉ trưa một chút. Thì anh nói là thôi để thiền sư nghỉ trưa xong rồi mình canh cái giờ trưa thiền sư trong mình mới hỏi. Cái đầu anh là chỉ hỏi cái câu đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thôi, nhược tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thì anh bắt đầu, anh thấy trưa 2 giờ dậy thì thấy thiền sư đắp y hậu đứng ở chánh điện rồi, cũng Nam Mô Phổ Quang Phật cũng cái bon cũng lại xuống. Thì anh ngồi ngoài anh chờ, chờ riết cũng được, thì mệt quá anh mới đi ngủ. Ngủ rồi tối anh chờ có thêm tô cháo hoặc ngũ khoai nhưng mà không thấy. Thiền sư ăn buổi trưa không à, buổi chiều cũng ăn. Đói không rồi, lúc nào cũng đói không. Đợi sáng mai lại mới có đường ngũ khoai. Ở như vậy thì ông thấy thất vọng. Ông thấy trời, một vị thiền sư mà nổi tiếng như vậy là phải đi mây về gió mới đúng không? Đứng là phải đứng trên đọt tre á, phải không? Chứ đâu có phải mà Nam Mô Phổ Quang Phật bon rồi lại cái đâu. Cái này nó tầm thường quá. Ông thấy cái này nó, ảnh đối trong mắt anh cái này quá tầm thường. Nhưng mà không, cũng chưa tìm được cái cách mà để trận thuyền sư mà hỏi một câu chứ. Mà đi về chứ đâu có phải là đi không chẳng lẽ lại về không. Không được, cho nên bằng mọi giá là phải hỏi cho được. Thì tối hôm đó, coi như ngày mai lại, mai lại chiều ăn xong rồi, thì sư lên tụng kinh xong rồi chiều, ông đứng ngay cái chánh điện á. Sư đang y hậu đi, ông đang trận ngay đó, ông hỏi. Ông hỏi và bạch thiền sư, thiền sư hỏi con có chuyện gì. Đã con lên đây 3 ngày rồi nhưng mà cơ hội con không có, hôm nay con mới có cái cơ hội thật sự. Học viện thứ là giải thích cho con một câu thôi, là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược tướng chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, ở trong kinh Kim Cang á. Thì cái lúc mà nói như vậy xong rồi thiền sư nói thôi, rồi anh xuống nghỉ đi, ăn uống đi, rồi có gì ngày mai rồi tôi xin trả lời, tôi nghiên cứu, tôi trả lời cho anh. Nếu mà tôi biết thì tôi trả lời theo cái sự hiểu biết của tôi, mà nếu không có thì tôi sẽ tìm cầu để tôi trả lời cho anh. Là anh yên tâm rồi, anh đã rõ ràng là cái câu hỏi của mình sẽ được giải đáp, và trong đó cái tâm tư anh rất là hân hoan, rất là vui, tại vì được giải cái những cái khúc mắc nhất mình trong cái cuộc đời là hôm nay, ngày mai là mình sẽ biết được cái đó. Thì tối đó tự nhiên trời ngày rằm, trời trăng đẹp lắm, trăng thanh đẹp lắm. Thì thiền sư thì ngủ, ổng thì lạ chỗ lạnh quá ngủ không có được. Ngủ được thì đi quanh trong chùa, thì chùa gần núi mà quý Phật tử. Đi quanh núi thấy trăng chiếu xuống núi rồi nó dọi qua cái. Nhưng mà không phải giống bức tranh này. Bức tranh này quý Phật tử hiểu không? Thầy thấy cái mặt trời mà sao nó nằm ngay cái núi vậy? Anh nói vẽ cũng lạ thiệt á. Phải không? Mặt trời nằm ngay cái núi sao được, phải không? Một là phía sau nó, hai là phía trước nó chứ. Thì anh thấy trăng chiếu xuống rồi bóng núi bắt đầu nó tỏa xung quanh rồi nhìn rất là hữu tình, phong cảnh hữu tình. Ông mới nói trời rồi, đúng là thiền sư này dở thiệt. Lẽ ra như vậy là ta phải làm những cái bài thơ thiền rồi đó, để đời chả ai bây giờ mà lo ngủ không ha. Đó, ông chê thiền sư là ở trong phòng đóng cửa ngủ không ha, không biết ra mà hưởng cái ánh trăng rồi để thưởng thức cái cảnh đẹp của thiên nhiên, để có những cái bài thơ để lại cho hậu thế, đại khái đủ thứ.
thì anh bắt đầu anh leo lên cái tảng đá, anh ngồi trên đó, bắt đầu mới ngồi mới nghĩ, mới làm vài câu thơ, thơ thiền. Thì khi làm vài câu thơ thiền thì làm xong rồi cái anh có một cái cảm hứng, cảm hứng cái anh ngâm lên. Khi mà anh ngâm thơ lên thì anh ta lồ đau ra đầu tới núi chạy ra một con cọp. Xa thì anh thấy không? Xa thì anh thấy hai cái mắt sáng quá. Thì anh nói, nhưng mà khi tới gần á, anh ta rõ ràng con cọp chứ không có nói gì hết á. Thì quý Phật tử biết hồi đó là mồ hôi, mồ đồ, tay chân rồi nó ra đời. Không có nói gì được hết á. Thì con cọp nó đi gần tới nữa. Thì anh nghĩ chết á. Cái kiểu này là chắc chắc bởi cọp mà. Thì khi mà anh có như hoảng hồn, lúc đó là hồn vía đâu là không còn gì nữa. Thì thấy thiền sư lá gậy, thiền sư khó. Anh nói con cọp. Thiền sư nói cọp đâu mà cọp. Ông nói rõ ràng có con cọp nữa mà sao thiền sư không thấy. Thì hoảng hồn quá, thì khi mà con cọp tới thì thiền sư tới thì con cọp này. Ông mới nói, thiền sư mới nói là thầy đây. Anh nói cọp. Cái thiền sư mới nói, ủa con cọp thiệt á? Ông nói có thiệt. Thiền sư mới nói trời, cái con cọp nó làm sao? Cái phàm sở hữu tướng gia thì hư vọng mà. Hễ mà con cọp á, nếu cái tướng mà hư vọng thì con cọp nó cũng hư vọng cho có gì. Ông nói không, con nó mà nó nó phục một cái là chết chứ không có hư vọng. Dạ, thì bởi vì cái gì có tướng là hư vọng mà, phải không? Thì con cọp nó cũng có cái tướng cọp vậy. Thì đã hư vọng rồi thì có gì đâu mà sợ. Rõ ràng thì ngay khi đó rồi lại thiền sư ba lại, không cần hỏi nữa, phải không? Mặc dù hư vọng mà mình đang sống trong cái tam giới này thì kinh là không có hư vọng, mà cái đó là thật, phải không? Hiện thì lại thiền sư ba lại, thì quý vị tự biết đó là hàng ngày thiền sư đã ngồi trên cái tảng đá và đã giảng pháp, và những con thú trong rừng đó nó ra nó nghe. Thì anh cũng biết, anh lên tảng đá đó anh ngồi ngâm thơ, nó tưởng đâu là giảng pháp, nó ra nó nghe thôi. Mà thấy là xã hồn. Cho nên thiền sư mới hỏi lại, ủa không phải là cái gì có tướng là cái đó hư vọng, thì con cọp nó cũng có cái tướng, thì cái tướng đó hư vọng có gì đâu mà phải sợ, phải không? Cho nên từ cái chỗ đó mình thấy rằng học kinh Phật, học hiểu gọi là văn tư rồi tu, là chúng ta sẽ thấy. Chứ đừng có Phật dạy mà y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự thì đồng má thuyết. Y theo kinh Phật mà giải nghĩa thì oan cho ba đời chư Phật, mà lìa kinh một chữ mà nói thì cái đó là ma nói chẳng phải Phật nói. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, hết giờ rồi. Dạ, quá giờ rồi phải không? Chưa quá chứ. Dạ, thôi giờ hồi hướng đi. Dạ, hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thầy tưởng đâu hôm nay là khoảng một tiếng đồng hồ, còn nửa tiếng thầy sẽ hướng dẫn cho Phật tử nghi lễ, hiểu thêm về cái nghi lễ Phật giáo đó. Nhưng mà hết giờ rồi, tại vì quý Phật tử biết trong nghi lễ Phật giáo mình á, nó có rất là nhiều, con tắt đi, có rất là nhiều cái cách, cái điệu nó khác nhau. Ví dụ tán là có tán rơ, tạo, tán rơi, tán sắp. Anh Thuận biết không? Dạ, nghe tán đạo nó rất. Còn nó có tán, tháng, thỉnh và thài. Giọng nó có bốn cái là giọng văn, giọng cát, giọng ai và giọng thiền. Chứ không phải là mình đọc cái nào cũng đúng hết á. Cho nên là đó là cái ảnh hưởng theo cái nghi lễ của cung đình. Để hết giờ rồi thầy đọc quý Phật tử nghe một cái, quý Phật tử sẽ phân biệt được cái giọng nó khác nhau. Thầy đọc cái, quý Phật tử nghe cái bài Cái Văn Đại Địa Sơn Hà Chi Nội, Không Hành Thủy Lục Chi Trung, Cô Hùng Trề Phát Hành Tự Yếu Vong. Thầy đọc theo cái giọng ai, rồi thầy đọc giọng văn cho quý Phật tử nghe. Chi đây? Rồi thôi thôi chứ. Dạ. Không không, cái này là nghe thôi, cái tự nghe thôi, còn chụp cái này. Dạ. Người ta nói học kinh thì 3 tháng mà học tán là phải 3 năm. Bữa nào chuẩn bị gạo nuôi thầy 3 năm thầy chỉ cho. Dạ. Ví dụ như là bài Cái Văn ở trong cái
cái khi mà sái diêm mễ cho các cái loài thập loại chúng sanh á, thì thường đọc bài đó, thì cái văn thầy đọc giọng ai trước, thầy đọc giọng văn cho phép tử nghe. À, giọng ai nè. Cái văn đại địa sân hà chi nội, không hành thủy lục chi trung, cô hồn trề phát thuần tự yếu vong, thường chỉ vương hậu tưởng tưởng hà chỉ sĩ nông công thương, tuân tì nam nữ hoặc ô tu lệnh ngô hoặc bồ hàm xa trường hoặc nịch ha đòa tài trúng tháng trúng dược từ vân từ ai sang nàng chung thân. Dài lắm mà đọc các đó thôi. Yeah, đó là cái giọng văn, à, giọng ai cũng cái bài đó mà đọc giọng văn là cái tự thầy sẽ đọc cho các tự nghe. Cái văn đại địa sơn hà chi nội, không hành thủy lục chi trung, cô hồn trề phật hoành tự yêu văn, thường chỉ vương hầu tương thượng hà chỉ sĩ nông công thương tôn thi nam nữ hoặc ưu tú linh ngự. Dạ, đó là giọng văn. Còn cái khúc mà chèo đò mặc đồ thì mình sẽ có những cái khúc mà khác, ví dụ như khi mà trong cái ngục tối là có một người chèo đò, thì ở đây là vị sư ở ngoài là đại diện ngài Địa Tạng là sẽ vớt những cái linh đó, thì người ta sẽ đọc những cái câu mà cái giọng đấy cũng là thuộc về giọng ai. Ví dụ như hỡi các vong linh ơi, hỡi các vong linh ơi, lỡ chuyện đò ngang chậm bước đi, con đường sanh tử lâm người suy nghiệp thức minh mang không bờ bên. Dài không phải à, chừng đó thôi. Dạ, là đó. Rồi sau đó là người trong đó sẽ đọc lại cái, nhưng mà với cái giọng khác. Ví dụ như là người trong đó, dạ dạ cung vòng tượng, cung vòng tượng, cảm trần lai, cảm trần lai, bạch tôn sư hà sử tài vãng thiên thai, đêm khuya thanh vắng bạch tôn sư kêu con, giữa đêm cô liêu tịch mịch, mô Phật nay ở thiền đường thiền trí, trai chủ hoàng kim hưởng nhân ngày trung thất trai tuần. Hết hơi rồi. À, xin nghỉ. À, nhiều lắm. À, quý tử biết là trong Phật giáo rất là nhiều ảnh hưởng của nghi lễ cung đình. Anh ở Già Lam ngày xưa chắc anh cũng nghe nhiều quý ôn á. Rồi thài, rồi thỉnh. Ví dụ mình cúng quý ôn là phải thài, chứ không được thỉnh. Cúng linh là thỉnh, cúng cô hồn thỉnh, nhưng mà quý ôn là phải thài. À, nó khác. À, nhưng mà quý Phật tử nhớ tất cả các cái nhịp của Phật giáo mình á, mình để ý là mình sẽ biết mình là nhịp đảo, ở ngoài là nhịp thuận. Quý Phật tử biết hát rồi là biết á, dễ phải không? À, hát ví dụ mình hát là mẹ ơi hoa cúc là đúng không? Mình tán là khác. Ví dụ như lư hương, phải không? Cho lư khó cái là nó sai. Nhớ như vậy là mình biết nhịp đảo. Ví dụ nhất tâm triều thành, không bao giờ nó trúng cái này hết á, mà trúng là sai. À, tán gì cũng được, tán trạo. Ví dụ như hiếu tử hiền tôn nghĩa giọng, không bao giờ. Mà ví dụ mà hiếu gõ cái đột là sai à, phải nhớ, tức là nhịp đạo ở ngoài đời là nhịp thuận, và trong Phật nghĩa lễ Phật giáo là nhịp đạo, tán rơi, tán trào, tán sắp chỉ cũng vậy đó. Ví dụ như là cái bài mà mình nguyện thử diệu hương văn biển mạng thập phương giới đúng không, mình đọc nguyện thử diệu hương văn, ví dụ mình tán cũng được, nguyện thử hương hoa văn, không bao giờ nó trúng hết đó. Trúng của nó là sai, nhớ như vậy là được. Chị anh Thọ cái này nữa, anh Thọ hồi mỏ, anh chưa biết hồi. Lôi thất đã tam dứt tứ là cái đó đúng rồi, anh làm đúng rồi. Nhưng mà sau khi biết chứ, thầy biết anh. ví dụ như là bon, anh cho thầy một cái mỏ này. Để quý Phật tử để ý để mình công phu đó. Thường thì thầy cũng hay dạy bên ví dụ như là nhiều vô khi là thường là quý Phật tử thấy á, mình vô cầm cái dùi chuông á, gọi là xá chuông phải không, cầm cái dùi chuông mình phải vai chuông, có thức chuông cái này, thức cái là biết là mình đã đứng gần cái chuông rồi, sốc bắt đầu mình mới thỉnh xá chuông, thức chuông và thỉnh, thì bắt đầu mình thỉnh này, bắt đầu mình vô này, chặn cái chuông cái này, rồi bắt đầu đây mới vô bỏ này. Đó này. Nếu mà anh hồi, anh đánh luôn 7 tiếng hay. Bánh cái chuông này. Dạ, bấy nhịp. Bắt đầu anh bấy vô. À, anh vô luôn. Anh nhớ lại nữa. Nào, nào. Đó, nào. Thường thì thật ra là thầy rất là tán dương. Quý anh ở đây không biết là ai dạy, nhưng mà rất làm là cũng rất là tốt. Như vậy là tốt, nhưng mà để thì chỉ để mình làm tốt hơn thôi, để chung cho Phật tử vậy. Khi mà thỉnh cũng vậy, khi mình thỉnh đó, thỉnh tăng thỉnh đồ, mình nhớ là có là khải bạch và khải bạch rồi tác mới là thỉnh, khải đã khải bạch tác. Ví dụ khải là vô, bắt đầu mình đánh khánh xong rồi mình quỳ xuống, mình nói là đệ tử chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tập bạch, đánh tiếng chuông lại một lại thôi. Rồi bắt đầu quỳ xuống là khải nè, bắt đầu mình mới bạch này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Rồi bắt đầu vị sư đáp, đúng không? Khải bạch rồi mình lại đáp, rồi đáp xong rồi là thỉnh này, hôm nay rồi là trên chư tôn đức đã từ bi hứa khả, chúng con trên đế đầu cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện để cử hành đại lễ. Rồi bắt đầu mới thỉnh nè, thỉnh là cuối cùng, khải bạch đáp rồi mới thỉnh. Là cái tuần tự của nghi lễ Phật nó vậy, thì mình nhớ như vậy thôi. Mấy anh thì chắc biết, nhưng mà thầy chắc vậy, để cho mình làm sao mình, khi mà đi ra một cái đạo tràng, quý Phật tử thấy rằng mình, cái tổ chức của mình nó trang nghiêm thanh tịnh trong cái đạo tràng, thì đó là một cái nguồn năng lực rất là lớn. Dạ, rất là lớn. Chỉ cần đạo tràng mà nó thanh tịnh thì đó một cái năng lực chuyển hóa rất là lớn. Cho nên là đó là những cái điều mà mình cần để lưu ý, để những cái tổ chức của mình nó tốt hơn. Dĩ nhiên là nó quá tốt rồi, nhưng mà kệ nó, mình chỉ gọi là chia sẻ mà. Mình biết, mình chia sẻ thêm cho thầy cũng biết rằng tương lai mình có duyên gặp lại hay không. Nhưng mà đó là những cái chia sẻ để mình cùng nhau học hỏi sách tấn. Thật ra khi thầy qua đây thì thầy cũng học được rất là nhiều, từ cái khâu tổ chức của các anh, rồi từ cái ăn ở, sắp xếp, thu dọn, rồi từ cái chân những cái chánh điện, rồi những cái lúc mà những cái khóa lễ rất là tốt. Thầy rất là cảm thấy rất là hoan hỷ, đó là riêng thầy thấy rất là hoan hỷ, và thấy rằng qua những cái ngày tu tập mình thấy ra rất là an lạc, và quý Phật tử cũng tu tập được, thầy cũng thấy rằng mình cũng có được những cái lời lạc ở trong đó. Một lần nữa thầy cũng xin trước hết là tán thán công đức của các anh chị em trong gia đình Phật tử. Và thầy hy vọng rằng mỗi người chúng ta là một cái chất keo dính lại với nhau, để sau này chúng ta cùng nhau hợp tác để tổ chức những cái khóa lễ trong những khóa tu tới nó tốt hơn. Và dĩ nhiên các anh trong gia đình Phật tử là một cái người, những cái người mà đứng ra để điều hành công việc. Nhưng mà nếu không có sự hiện diện của quý vị hội viên, học viên thì cái tổ chức cũng rất là khó khăn. Cho nên là quý Phật tử cố gắng, một con én không làm đến mùa xuân, nhưng mà nhiều bàn tay mà mình vỗ thì nó kêu rất là to. Thì quý Phật tử cố gắng ủng hộ, mặc dầu không có quý thầy, nhưng mà mỗi tháng hoặc là mỗi kỳ có quý vị trong ban huynh trưởng của gia đình tổ chức, thì quý Phật tử cố gắng đóng góp bằng cái công sức của mình tùy theo cái khả năng, để mình tạo dựng cho một cái gia đình Phật tử ở hải ngoại ngày một lớn mạnh. Đó cũng là cái cách mà mình truyền thừa giáo pháp của Phật. Thứ nhất, thứ hai là để cho con em mình thế hệ sau này tiếp nối những cái bước chân mà những cái bậc đàn anh mình đã đi. Và quý Phật tử thấy rằng đây là một cái việc làm mà mình thấy nó rất có giá trị và rất có ý nghĩa. Còn quý Phật tử ở nước ngoài, mà nếu ngoài chúng ta không có những cái sinh hoạt tôn giáo, không sinh hoạt hội đoàn, không sinh hoạt cộng đồng, thì chúng ta thấy cái cuộc sống rất là buồn tẻ. Chỉ có đi làm ăn xong rồi chờ ngày để đi về, nên cái quãng vĩnh hằng nó rất là uổng, phải không? Cho nên là mình cố gắng một người một tay. Thầy nghĩ rằng là quý Phật tử ở đây rất là dễ thương và rất là có cái tấm lòng. Nhưng mà mình cố gắng giữ cái tấm lòng này, và mình cố gắng khuyến tấn những cái người bạn của mình, cố gắng duy trì những cái tấm lòng này, để chúng ta có một cái mái ấm gia đình. Ngoài cái gia đình riêng, chúng ta có một cái gia đình chung. Ở đây là một cái gia đình Phật tử, và chúng ta sống trong cái cùng hội, cùng thuyền. Một người quý Phật tử biết nó rất là khó tu, nhưng mà khi tập trung lại với nhau mình tu rất là dễ, phải không? Thấy bạn mình tụng kinh mà mình thấy rằng mình hơi mệt, nhưng mà mình thấy bạn mình lên tụng kinh mà mình thấy mình giải đãi như vậy cũng khó quay. Từ chỗ đó mình cố gắng mình lên. Rồi khi mình lên rồi mình thấy mình cũng làm được, và mình cũng vượt qua được những cái khó khăn đó, thì chính là những cái này là trợ duyên rất là lớn. Thật sự vậy. Quý vị tự biết cái năng lượng, mà năng lượng của một cái một cái tập thể tu tập nó rất là lớn. Một người thì nó không được nhiều, nhưng mà nhiều người thì nó sẽ tốt. Và thầy cầu mong chư Phật gia hộ cho quý Phật tử lúc nào cũng tinh tấn, dũng mãnh trên bước đường tu tập, và mãi là sống trong chung trong một cái gia đình, trong một cái mái ấm tình thương trang hòa của Đức Phật, và sau đó là cái tình thương của những cái người con xa xứ của mình. Thầy thấy bác gia trưởng 70 tuổi rồi mà lên đứng vỗ tay hát rất là dễ thương. Mà còn nói thiệt, bác mà không có tu, bác ở ngoài ở nhà mà bác một mình bác sức mấy bác làm được những cái chuyện đó, phải không? Mình phải công nhận như vậy. Thì nhờ vậy mà thấy nhìn bác 70 mà giống 17 ha. Dạ, chúng ta đang làm mất thời gian của quý Phật tử. Dạ, các thầy xin nghe. Dạ.